Chương 587, tiến giai yêu quái chương 587, tiến giai yêu quái Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, nguyên lai hôm nay lại là 15, chính là ma tỉnh phun trào thời điểm. Vô tận ma lực vậy mà cũng bắt đầu bị tức cơ dẫn dắt tụ hợp vào đến linh vân bên trong, Lý Nhị Cẩu hút vào những ma khí kia, trong lòng đông cảm giác không ổn, thay vào đó cái thời điểm, một khi gián đoạn tấn thăng, không chỉ có sẽ không có cách nào tấn thăng, có lẽ sẽ còn để cho mình nhận phản vệ mà thụ thương. Lý Nhị Cẩu chỉ có thể vận chuyển tăng kinh, ý đồ đến luyện hóa những ma khí này. Lại không muốn nguyên anh tiểu nhân, chỉ quyết một bên, vơi tay một cái, trực tiếp đem những này ma khí đơn độc dẫn dắt mà ra, dẫn vào đến trên người hắn, vô số ma khí bắt đầu xen lẫn, vậy mà toàn bộ dẫn vào đến cánh tay trái của hắn phía trên. Dần dần những ma khí kia vậy mà hóa thành bắt đầu thất tinh bình thường 7 viên nối liền cùng một chỗ ngôi sao, bọn chúng tựa như ma văn một dạng, ấn khắc tại trên cánh tay. Lý Nhị Cẩu trong lòng bất đắc dĩ, cũng không biết đầu này ma văn có thể hay không đối với mình ngày sau tu vi có chỗ ảnh hưởng. Theo không ngừng đột phá, Lý Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác được, trong thức hải của chính mình ý thức tiểu nhân giờ phút này vậy mà cũng mở hai mắt ra. Liền thấy hắn trong hai mắt bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, một đạo bay về phía thần cung bên trong nguyên anh tiểu nhân, một đạo bay về phía trong đan điền nguyên anh tiểu nhân. Hai đạo quang mang bắn vào đến hai cái tiểu nhân ấn đường bên trong. Như vậy không có bất kỳ biểu lộ gì, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo mở mịt tiểu nhân, tựa như tại lúc này bị rót vào linh hồn, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu xuất hiện hào quang. Lý Nhị Cẩu tại thời khắc này, cũng rốt cục có thể cảm nhận được suy nghĩ của bọn hắn, đồng thời có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này càng phát ra nồng hậu dày đặc, lập tức đắm chìm trong đó, cuối cùng, ba kẻ tiểu nhân tư tưởng đạt thành nhất trí. Lý Nhị Cẩu cảm thấy, đó chính mình là bọn hắn. Ba cái hoàn toàn chính mình, bù đắp nhau. Cũng ngay tại hắn tam vị nhất thể hình thành một khắc, ba cái nguyên anh tiểu nhân, vậy mà đồng thời bay lên, bọn hắn đi tới Lý Nhị Cẩu thân thể bên ngoài. Lập tức ba người bọn hắn vậy mà dung hợp làm một thể. Liền ngay trong chớp mắt này, thân ảnh của bọn hắn hóa thành một cái màu vàng quang ảnh đột nhiên biến lớn, thân ảnh khổng lồ vậy mà trực tiếp dài đến mấy trăm trượng độ cao. Hắn lăng không xuống nhìn một phía, tựa như thần Phật bình thường bộ dáng. Giờ khắc này, thiên địa trong lòng hắn tựa như đều biến nhỏ bé đứng lên, giờ khắc này có vô cùng lực lượng sinh ra, hắn cảm giác chính mình giống như chính là thế gian này chúa tể một dạng. Đây chính là hóa thần cảnh giới sao? Thật tựa như thần linh bình thường a, bất quá loại tình cảnh này chỉ là tiếp tục một lát, thần quang thu liễm mà quay về, ba cái nguyên anh tách rời mà mở, chỉ bất quá giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu chân chân thật thật cảm ứng được, chính mình đối với mặt khác hai cái nguyên anh có quyền khống chế. Mặc dù như vậy, hắn hay là cảm giác được có chút khiếm khuyết, mình có thể cảm giác được bọn hắn chín thập cửu, cái kia một hắn có chút nắm không đến, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại hắn nghĩ đến, có lẽ là tu vi của mình không đủ, mới có thể xuất hiện loại tình huống này đi. Vô luận như thế nào, chính mình nhanh như vậy thành tựu hóa thần cảnh, thật sự là để hắn cũng không nghĩ tới tình huống, tới quá mức đột nhiên. Lần này, hắn cảm ngộ một phen, thần thức của mình tăng lên rất nhiều, vậy mà có thể kéo dài đến 5000 trượng, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Bình thường hóa thần tu giả thần thức, nhiều lắm là có 2000 trượng cũng không tệ rồi, nghĩ đến hẳn là cùng cái kia long hồn có quan hệ rất lớn. Bây giờ 5000 trượng lực lượng thần thức, dưới tình huống bình thường, đã là đệ lục cảnh luyện hư khu tu giả mới có thể đạt tới, không quản được rất nhiều, dù sao đây là chuyện tốt. Mà lực lượng của hắn lại một lần nữa tăng lên rất nhiều, dù sao võ đạo cùng thần đạo lẫn nhau gia trì, thật để hắn được lợi rất nhiều, hắn cảm ngộ một phen, toàn lực ứng phó phía dưới, lực lượng của hắn có thể đạt tới 80 triệu cân, nếu là có thanh thiên thủ sáo gia trì, liền có thể đạt tới 100 triệu cân. Đây là khái niệm gì? Chỉ sợ muốn so cùng giai lực tu lực lượng cao hơn gấp đôi đi, cho nên cùng giai phía dưới, Lý Nhị Cẩu tự nhận là chính mình hay là vô địch tồn tại, đây chính là pháp thể song tu mới có thể có chỗ tốt. Đương nhiên, chỗ tốt rõ ràng, thế nhưng là bỏ ra cũng ở đó đâu, phải biết Lý Nhị Cẩu không biết thôn phệ bao nhiêu đồ tốt, nếu là đơn độc tu luyện võ đạo cùng thần đạo bên trong một loại, chỉ sợ hắn tu vi hiện tại đã đột phá hóa thần. Pháp thể song tu giống như leo lên núi cao giống như, khó chi lại khó, Lý Nhị Cẩu đường còn rất xa rất xa. Trong lòng điều tiết một phen, Lý Nhị Cẩu tâm thái mới chậm rãi bình ổn xuống tới. Hắn nhìn thoáng qua Long Lân, vung tay lên, đem Long Lân thả đứng lên, mặc dù ở trong đó có thể cho chính mình tăng trưởng thần hồn cùng tu vi, thế nhưng là hắn thật không có thời gian đi làm chuyện như vậy. Hiện tại hắn thời gian cấp bách, cần thật tốt ổn định căn cơ mới tốt. Thủ hộ ở một bên anh quỷ vương mấy người nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cứ như vậy thành tựu hóa thần, đều đi theo kinh ngạc không gì sánh được, nhao nhao tới cho Lý Nhị Cẩu chúc mừng đứng lên. Lý Nhị Cẩu cũng chỉ là khẽ gật đầu, để bọn hắn tiếp tục làm tốt chính mình sự tình, mông ngựa tuy tốt, thế nhưng là nghe lâu cũng sẽ phiền có được hay không. Đồng thời lúc này, hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền 3 ngày thời gian, các loại Lý Nhị Cẩu mở mắt thời điểm, lúc này mới phát hiện ngũ yêu vậy mà tất cả đều tỉnh táo lại, chính nhìn xem chính mình. Lý Nhị Cẩu trong lòng im lặng, nghĩ thầm các ngươi những người này làm gì a, các ngươi tỉnh. Ngũ yêu nhẹ gật đầu, Lý Nhị Cẩu nhưng nhìn ra có cái gì không đúng, vì sao? Ngũ yêu thân thể giống như đều biến hóa một chút. Hắc hồ tử, thân thể vậy mà lại lớn một vòng, thân dài chừng 3 trượng, thế này sao lại là dê, đơn giản so voi lớn còn lớn hơn thật nhiều, thỏa thỏa một cái cự vật, càng quỷ dị chính là, đỉnh đầu của nó ở giữa chỗ, vậy mà sinh ra một cái sừng. Căn này sừng cùng hai bên sừng dê không giống với, chừng hơn một xích, nhan sắc đen như mực, tựa như ẩn chứa thần dị lực lượng. Hắc miêu thập tam, hình thể cũng đi theo lớn hơn một vòng, trước kia bất quá hơn một trượng thân thể, hiện tại đã biến thành 2 trượng, thân thể của nó càng thêm ưu mỹ, toàn thân lông tóc đen kịt tỏa sáng, thời khắc này nó chỗ nào giống mèo, đơn giản chính là một cái màu đen con báo a cầu kiên tưởng, thân thể trực tiếp tăng vọt đến khoảng 4 trượng, cự thú a, nó toàn thân lân phiến đen kịt tựa như ngư lân mở dạng, tản mát ra hào quang chói sáng. Quỷ dị nhất chính là, gia hỏa này trên đầu vậy mà cũng sinh ra hai cái rưỡi thước dài sừng nhỏ nhan sắc màu đỏ tươi, quỷ dị không gì sánh được. Kê Vương biến hóa có lẽ là lớn nhất đi, giờ phút này nó vậy mà cao tới 5 trượng, dương cánh vài chục trượng, biến càng thêm hùng tráng không gì sánh được, trước ngực cơ bắp hở ra, như là cây giả cuộn rễ bình thường. Đây không phải thỏa thỏa gà bên trong chiến đấu gà sao, chỉ là gia hỏa này như thế tráng, Lý Nhị Cẩu hoài nghi nó về sau còn có thể bay lên sao. Tựa như nhìn ra Lý Nhị Cẩu ý nghĩ, con hàng này vậy mà mở ra cánh, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hỏa hồng lông vũ, tựa như hỏa diễm thiêu đốt tinh không giống như tịnh lệ không gì sánh được. Kê Vương thật còn có thể bay, Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng, cũng không biết có còn hay không là như trước kia, chỉ có thể bay cái mấy chục dặm liền xong đời. Cái cuối cùng làn đến ông rắn, gia hỏa này biến hóa nhỏ nhất, có lẽ là vật này quá lớn quan hệ, chính là huyết lan cũng làm không được quá lợi hại cả biến. Ngược lại là hắn phát hiện, con hàng này vết thương trên người giống như tất cả đều tốt, thần thái trong mắt đều ánh sáng mấy phần. Hắn hỏi thăm xuống, thế mới biết, thật sự chính là chuyện như vậy, nên âm rắn ngoại thương cơ bản đều khôi phục, làm sao đối với hắn trọng yếu nhất xà châu kim đan, muốn khôi phục lại trước kia, không biết cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là nó không nóng nảy, đã trải qua vô số tuế nguyệt giam giữ, nó nhất không e ngại chính là thời gian. Nên nói không nói, huyết lan thật đúng là lợi hại, vậy mà làm cho bọn gia hỏa này, trừ đến âm rắn, tất cả đều tiến vào nhất giai, đều trở thành yêu vương nhị giai tu vi, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ. Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, nhìn một chút trên tay thần long chi huyết, lúc trước hắn nghĩ là làm cho bọn gia hỏa này hấp thu xong huyết lan lực lượng, liền hấp thu cái này thần long chi huyết. Làm sao? Hắn ngoài ý muốn phía dưới, hút một bình phục chế phẩm. Bây giờ trên người hắn chảy xuôi máu, đều biến thành long huyết màu vàng, hắn cũng không biết hậu kỳ có thể hay không phát sinh dị biến đến gì, cho nên bình huyết này, tạm thời hắn còn muốn giữ lại, vạn nhất xuất hiện biến cố, mình còn có hy vọng. Cho nên, tạm thời thứ này, không cách nào cấp cho mấy người bọn hắn, ngày sau, còn cần chính bọn chúng cố gắng a nếu như bị Tứ Yêu biết, Lý Nhị Cẩu tranh đoạt cơ duyên của bọn nó, cũng không biết có thể hay không báo nổi đâu. Ngược lại là Lý Nhị Cẩu giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng dùng không hết, cần thật tốt phát tiết một chút mới tốt à. Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về hướng cái kia bị phong ấn địa phương. Có lẽ thời cơ đã đến, bằng vào Thần Long Điện, Sa Đao Nhân cùng Bạch Hổ Ti còn có Phế Thái Tử những bộ hạ cũ kia lực lượng, nghĩ đến không được bao lâu, nơi này bí mật liền sẽ bị điều tra đi ra. Bây giờ chính mình lại không ra tay, chỉ sợ cũng không có cơ hội đâu. Chương 588, Đồng Quỷ Ác Linh. Chương 588, Đồng Quỷ Ác Linh. Lý Nhị Cẩu mang theo mọi người đi vào đại trận trước đó. Trải qua những ngày này hiểu rõ, Lý Nhị Cẩu ngược lại là biết một việc. Trận pháp này tên là Huyền Âm Tinh Đấu Âm Sát Đại Trận, có thể hấp dẫn vô số âm khí đến làm đại trận nguồn suối lực lượng, làm cho có thể vô hạn độ vận chuyển xuống dưới, như vậy cũng tiêu hao cái này vạn phần nguyên bên trong rất nhiều âm khí. Nếu như diệt trừ trận này, đối với vạn phần nguyên bên trong sinh linh tới nói, đơn giản chính là trừ đi một viên u ác tính bình thường. Bằng vào Lý Nhị Cẩu thực lực bây giờ, tăng thêm đông đảo thủ hạ trợ giúp, hủy đi đại trận này đơn giản không nên quá khó. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn có chút lo lắng, không dám đem trận này hoàn toàn hủy đi. Nguyên nhân rất đơn giản, một khi toàn bộ hủy đi lời nói, khi cái kia mấy cỗ thế lực tra được nơi này, liền sẽ rõ ràng có người nhanh chân đến trước, như vậy Lý Nhị Cẩu lúc trước làm sự tình liền sẽ bị hoài nghi. Ngày sau đang muốn cấp trước một bước, liền không dễ làm. Cho nên, hắn để mấy đại quỷ vương phụ trợ chính mình, chỉ cần đem đại trận mở ra một lỗ hổng liền tốt. Theo Lý Nhị Cẩu đối với đại trận công kích một chút, liền thấy phía trên đại trận vô số âm khí nhấp nô, đảo mắt liền hóa thành một cái cầm trong tay liêm đao cự quỷ. Cự quỷ nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, giống to, trời mộ phần cấm địa, ai dám làm cản? Lý Nhị Cẩu đều không tiếp cái phản ứng hắn, vung tay lên nói tứ đại quỷ vương, cho ta đem nó xử lý, giúp ta đem đại trận mở ra lỗ hổng, đằng sau các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận nơi này, đợi ta đi lên. Tứ đại quỷ vương lĩnh mệnh, lập tức liền đối với cái kia đại quỷ nhỏ tới, quỷ vật kia vô cùng lợi hại, chính là vô số đoán khí biến thành, đáng tiếc là tốt hổ không chịu nổi đàn sói, huống chi những này quỷ vương tu vi đều rất lợi hại. Một cái đại trận gây giống đồ vật lợi hại hơn nữa lại có thể kháng trụ mấy người bọn hắn công kích, đảo mắt quỷ vật kia liền bị mấy tên đánh mặt mũi bầm dập, tàn phá không thôi. Nếu không phải Lý Nhị Cẩu ra lệnh cho bọn họ muốn lưu lại quỷ này, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã bị đánh chết mất rồi. Đại quỷ bị mấy đại quỷ vương chấn áp, phát ra tiếng gào thê thảm âm. Lý Nhị Cẩu đi vào đại trận chỗ lỗ hổng, nhìn xem đen kịt không gì sánh được thông đạo, hắn không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng thân xuống. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên thân truyền đến vô tận áp lực, làm sao hiện tại những lực lượng này đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Trong nháy mắt, hắn liền rơi xuống trong đại trận. Trong đại trận vậy mà so với hắn trong tưởng tượng to lớn, phía trước quảng trường khổng lồ phía trên, vậy mà đứng sừng sững lấy 360 cái màu đen sẫm dưỡng thi cái cọc. Mỗi một cái dưỡng thi cái cọc cao có hơn một trượng, ba người vây quanh phẩm chất, nhan sắc đen kịt, trên đó có vô số phủ văn mật chú điêu khắc trên đó, không ngừng có âm vụ hóa thành lòng xà quay trùng quanh trên đó quay cuồng không ngớt. Mỗi một cái dưỡng thi cái cọc phía trên đều ngồi xếp bằng hai cái hài đồng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, trên người bọn họ bị mấy cái thanh đồng tỏa liên xuyên qua, một mực cột vào phía trên. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu không khỏi nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. 360 đối với đồng nam đồng nữ, cứ như vậy bị tươi sống luyện thành quỷ vật, thật sự là quá mức tàn nhẫn đến cực điểm, đây là người có thể làm sự tình sao? Nếu như phía dưới này người thật sự là Phế Thái Tử, hắn thật sự là chết chưa hết tội, ai chỉ là không biết, hắn vì sao muốn tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì, mà dưỡng thi cái cọc xuống đến đấy lại chấn áp đồ vật như thế nào đâu? Lý Nhị Cẩu trong lòng phẫn hận, đi về phía trước. Khi hắn đi vào dưỡng thi cái cọc phụ cận, khí tức người sống lập tức kinh động đến những cái kia bị luyện thành quỷ vật đồng nam đồng nữ, bọn hắn từng cái bị bừng tỉnh. vô tận đoán niệm luyện hóa quỷ vật, bọn hắn mỗi một cái đều trở thành ác độc nhất quỷ hoa. Những quỷ hoa này bọn họ hai mắt xích hồng, không ngừng dùng sức muốn tránh thoát trên người xiềng xích. Bọn hắn chu lên, giãy giụa lấy, tức giận gào thét. Đoán niệm kia thanh âm, để cho người ta nghe ra đầu đều run lên. Lý Nhị Cầu không đành lòng đi xem hình dạng của bọn hắn, tiện tay vung lên, vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà đi, trong ngọn lửa, những quỷ hoa kia bị đốt oa oa thét lên. Giờ phút này, toàn bộ mặt đất bắt đầu run rẩy lên, dưỡng thi cái cọc ở trung tâm, đột nhiên truyền đến một tiếng thì giống. Một cái cao tới 3 trượng cự hình âm thi không ngừng nuốt mặt đất, trên mặt đất lập tức lập loè chỗ mấy đạo của sáng, tựa như cái gì được mở ra một dạng. Lập tức liền thấy dưỡng thi cái cọc phía trên xiềng xích nhao nhao đứt gãy, mấy trăm đồng nam đồng nữ đạt được giải thoát, nhao nhao đối với Lý Nhị Cầu liền nhào tới. Những tiểu tử này kinh lịch nhiều năm luyện hóa, vô cùng hung mãnh không gì sánh được, đáng tiếc là, bực này tiểu quỷ, đối với Lý Nhị Cầu tới nói, bất quá đều là sâu kiến thôi. Hắn thần niệm khẽ động, trực tiếp vận dụng bản mệnh vi kiếm, vô tận hỏa diễm hóa thành đầy trời mưa lửa vương bay xuống, đốt cháy chân trời bình thường. Bạch Liên Nghiệp Hỏa tăng thêm lô trung hỏa bản thể chi lực, tiểu quỷ hoa chỗ nào có thể ngăn cản. Đảo mắt liền tử thương vô số, dưỡng thi cái cọc ở trung tâm cái kia to lớn âm thi thấy vậy, vậy mà hét lớn một tiếng, tựa như đang triệu hoán một dạng. Nhất thời, vô số quỷ hoa nhao nhao đối với hắn chạy tới, lập tức vậy mà bắt đầu hướng trên người hắn giáng tới, trong nháy mắt, cao 3 trượng âm thi liền biến thành cao 10 trượng thấp, trên thân đều là lít nha lít nhít quỷ hoa, vô số âm khí quấn quanh ở xung quanh người hắn, nhìn qua, có chút hung lệ không thôi. Lý Nhị Cầu khẽ lắc đầu, tên trước mắt này thật giống như chắp vá thi thể một dạng, để cho người ta nhìn qua đều tê cả da đầu. Đáng tiếc là, bọn hắn đối mặt chính là Lý Nhị Cầu, qua nhiều năm như vậy, hắn đã trải qua thật nhiều, mấy bạn người thi thai so cái này có thể cũng đủ nhiều. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ vật, còn muốn cạnh mạnh, như vậy, các ngươi liền chết hết cho ta đi. Hắn thần niệm khẽ động, lô trung hỏa một kiếm bay ra, giữa không trung hóa thành mấy cái xiềng xích, trực tiếp đem âm thi quấn quanh, âm thi dùng sức giãy giụa. Hắn duỗi hai tay ra, dùng sức muốn đem xiềng xích xé mở, đáng tiếc xiềng xích kia cực nóng không gì sánh được, tay của hắn lập tức liền bị đốt thành cho bụi. Lúc này, Lý Nhị Cầu lại là thân thể lóe lên, đi vào âm thi trước người, lập tức đấm ra một quyền, trực tiếp đem âm thi đánh băng tán rơi. Vô số ngưng tụ quỷ hoa mạn thiên phi vũ, lập tức vô cùng lớn lửa tung bay, trực tiếp đem bọn hắn chôn vùi ở bên trong liệt hỏa. Đảo mắt, dưới mặt đất vậy mà lốp bốp rơi xuống thật nhiều hạt châu màu đỏ. Những hạt châu này huyết hồng, có thể có to bằng trứng bồ câu. Lý Nhị Cầu nhặt lên xem xét, trong mắt con ngươi hơi co lại, hắn rốt cuộc biết vì sao muốn làm nhiều như vậy đồng nam đồng nữ, lại là muốn đem những hài đồng này luyện thành thi châu. Những này thi châu bên trong ẩn chứa phi thường to lớn năng lượng, mỗi cái đều có thể so với hóa thần kỳ tu giả nuốt đan được đâu. Chỉ là bực này ngoan lệ thủ đoạn, cũng không phải người bình thường có thể làm ra. Ai trong lòng của hắn tức giận, trực tiếp đem trên mặt đất tất cả thi châu thu vào. Hắn mặc dù sẽ không ăn những vật này, bất quá cho ngũ quỷ mấy tên cũng không tệ, có những này thi châu, ngũ quỷ tu vi có lẽ có thể phi tốc không ngừng đột phá đâu. Lại nhìn cái kia to lớn âm thi, trên thân vậy mà cũng lưu lại một khỏa có thể có lớn chừng quả trứng gà thi châu, cũng không biết cái này âm thi là thông qua phương thức gì luyện hóa mà đến. Hắn chính nghĩ như vậy, đông nhiên toàn bộ không gian bắt đầu lay động, những cái kia dưỡng thi cái cọc từng cái bắt đầu vỡ ra. Lý Nhị Cầu nhăn lên lông mày, nghĩ thầm thì ra là thế, phía dưới này vậy mà thật chấn áp thứ gì. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, toàn bộ dưỡng thi cái cọc phía dưới mặt đất vậy mà đột nhiên sụp đổ xuống, lộ ra trong đó chân diện mục đến. Chương 589, Huyền Hoàng Chấn Thế. Chương 589, Huyền Hoàng Chấn Thế. Lý Nhị Cầu nhìn thấy dưỡng thi cái cọc phía dưới lại là một tòa to lớn cốt sơn, vô số trên bạch cốt có màu xanh lá lân hỏa không ngừng tiêu đốt. Cốt sơn đỉnh phong chỗ, năm cái thanh đồng tỏa liên một mực khóa lại một đầu diện mục giữ tợn đâm long, nó toàn thân tàn phá, thân thể trừng dài trăm trượng, trên thân thiêu đốt lên màu u lam thi hỏa. Nó nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong mắt tràn đầy tham lam cùng vẻ ngoan lệ. Lý Nhị Cầu nhìn xem âm long, trong lòng có chút kinh ngạc, không muốn nơi này vậy mà cất giấu lớn như vậy một đầu âm long, gia hỏa này không biết là bị ai luyện hóa mà thành, đem nó chấn áp ở chỗ này cũng không biết là không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ lại là để nó đến thủ hộ phế thái tử, chỉ là phế thái tử lại đang chỗ nào? Hắn không khỏi nhìn về phía dưới đất này hang động chỗ sâu, có lẽ trong bóng tối kia chính là phế thái tử chỗ sao? Chỉ là vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem cái này ra hỏa xử lý mới có thể đi. Lý Nhị Cầu nhìn xem âm long, ước định một chút đối phương chiến lực, đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, hắn vậy mà nhìn không ra ra hỏa này tu vi. Âm long trong đôi mắt lấp lóe sắc bén chi sắc, liền nghe trong cổ họng nó truyền đến thô kệch thanh âm nói: ngươi là ai, tự tiện xông vào cấm địa người? Chết! Lý Nhị Cầu không nghĩ tới ra hỏa này lại có ý thức, có thể câu thông liền tốt. Lý Nhị Cầu vội vàng nói: cấm địa, ngươi là ai? Ngươi bảo vệ là ai? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ta là ai? Rất trọng yếu sao? Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của ta, chúng ta có lẽ có thể làm giao dịch, tỉ như ta sẽ thả ngươi. Âm Long phát ra âm trầm tiếng cười nói: thả ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không ngại nói cho ngươi, đã ngươi đi vào nơi này, cũng đừng nghĩ đi ra. Nơi này mới là ngươi cuối cùng thuộc về. Đồng thời ta không có thủ hộ bất luận kẻ nào, cũng không cần ai tới cứu chúng ta, ta tồn tại chính là vì tiêu diệt tất cả dám vào nhập nơi đây người. Lý Nhị Cầu minh bạch, đây là một đầu rồng điên, hắn còn có thể nói cái gì đó, có lẽ chỉ có giết chết gia hỏa này mới có thể biết chân tướng sự tình. Âm Long giống như cũng không có cái gì có thể nói, liền nghe nó gầm rú một tiếng nói: đi chết đi, nhân loại hèn mọn. Lập tức nó không chút do dự liền đối với Lý Nhị Cầu lao đến. Lý Nhị Cầu hư lạnh một tiếng nói: nghiên xúc, tới tốt lắm, liền để ta nhìn ngươi cân lượng. Hắn đối với xông tới Âm Long đấm ra một quyền, có lẽ Âm Long cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cầu sẽ có lực lượng lớn như vậy, vậy mà trực tiếp đem nó đánh tung bay ra ngoài. Lần này, xem như triệt để chọc giận Âm Long, nó đối với bầu trời dùng sức hít một hơi đến, lập tức nó cái kia thân thể khô quắt bắt đầu bành trướng, từng tầng màu lam long lân sinh trưởng mà ra, tràn tại trên người của nó. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có như thế thủ đoạn. Bất quá vừa bạn, Lý Nhị Cầu vừa mới tấn thăng, còn không có tốt ngắm nghĩa cẩn thận lực chiến đấu của mình như thế nào, bây giờ nếu tới cái đối thủ lợi hại, cũng tốt để hắn luyện tay một chút. Khi Âm Long đỉnh đầu sinh ra mười mấy cây cốt thứ sắc bén đằng sau, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy gia hỏa này bộ dáng cùng Trúc Âm Vũ Xà càng lúc càng giống, khác biệt duy nhất chính là trên người của nó mọc lên một tầng màu lam thi hỏa, tướng mạo càng thêm dữ tợn một chút. Lý Nhị Cầu tế ra con ác thú thôn linh giáp mặc lên người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lô trung hỏa xuất hiện trên tay, hiện tại hắn càng ngày càng thích sử dụng kiếm này, mặc dù phi thường hao phí linh lực, bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng sao. Vô luận là lợi hại cỡ nào cao thủ, đều muốn tiêu hủy ở đây dưới thân kiếm. Hắn thần niệm khẽ động, lô trung hỏa vượt lên trước đối với Âm Long kích xạ mà đi, lô trung hỏa hỏa diễm chí dương chí cường, vừa bật áp chế Âm Long thi hỏa. Âm Long nhìn thấy lô trung hỏa bay tới, cái đuôi to lớn đột nhiên vung ra, đối với phi kiếm mà đi, một khắc này có thể nhìn thấy nó trên cái đuôi mặt thi hỏa đột nhiên nổ lên, nhấc lên trùng thiên ngọn lửa màu xanh lam. Lý Nhị Cầu lại là chỉ quyết biến đổi, tránh né mũi nhọn, phi kiếm đối với thân thể của nó chém tới. Âm Long thân thể nhìn như khổng lồ, lại đặc biệt linh xảo, vậy mà để nó nhanh chóng tránh thoát khỏi đi. Lý Nhị Cầu lại là hừ một tiếng nói, bị xích sắt khóa lại, ta nhìn ngươi còn có thể lật trời không thành, đi chết đi. Lô Trung Hỏa một lần nữa đối với thân thể của nó chém tới, Âm Long tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là Lô Trung Hỏa càng nhanh, đảo mắt, phi kiếm tới trên người của nó, từ trên xuống dưới vạch một cái mà qua. Lý Nhị Cầu bây giờ không có nghĩ đến, cái này Long Lân kiên cố như vậy không thôi, Lô Trung Hỏa cũng chỉ là ở phía trên, vạch ra một đạo to lớn ngấn sâu mà thôi. Âm Long lại là gào thét một tiếng, hé miệng, đối với Lý Nhị Cầu phun ra một cỗ đen đặc của sáng, trên đó thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu xanh lam. Lý Nhị Cầu tế ra chín đạo long ảnh hộ thể. Chín con rồng này ảnh giờ phút này mỗi một đầu đều có thể biến lớn đến khoảng 3 trượng, nhỏ nhất có thể biến thành hơn 1 trượng, bọn chúng tại Lý Nhị Cầu quanh người du tẩu, hình thành một viên cầu khổng lồ, đem hắn một mực hộ vệ ở giữa chỗ. Khi cổ sáng đập nện tại chín đạo long ảnh trên người thời điểm, trên long thân lập tức tản mát ra vô tận kim quang chống cự đứng lên. Lý Nhị Cầu tại Cửu Long quang ảnh yểm hộ bên trong, trong lòng kích thoải mái, thật sự là cái này Cửu Long hộ thể so với Huyền Quy hộ giáp mạnh hơn nhiều lắm. Quang mang qua đi, Lý Nhị Cầu một tia da lông đều không có làm bị thương. Cái này cũng cho Lý Nhị Cầu mang đến càng nhiều lực lượng, giờ phút này, hắn hai mắt nhắm lại, hừ lạnh một tiếng nói, "Tốt ngươi cái nghiệt lòng, là thời điểm để cho ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta, hôm nay liền để ngươi đến hưởng thụ một chút, ta tại Cửu Long thôn Thiên Quyết bên trong, tập luyện mới nhất chiêu thức." Hắn vừa dứt lời, tay bấm chỉ quyết, Lô Trung Hỏa một lần nữa bay trở về đến bên cạnh hắn, lơ lửng tại hắn tả hữu. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp tới Âm Long trước người, đúng vậy, hắn muốn vật lộn, dù sao thế gian này còn có cái gì so nhục thân vật lộn càng thêm sảng khoái đây này. Âm Long nhìn thấy Lý Nhị Cầu tới, trong mắt mang theo phẫn nộ, hé miệng liền đối với hắn cắn tới. Lý Nhị Cầu ỷ vào tốc độ, thật nhanh vòng qua thân thể của nó, một người mở rộng, không ngừng gặp thoáng qua. Mấy lần đằng sau, Âm Long mới phát hiện, nó đột nhiên không động được, thân thể của mình lại bị thanh đồng tỏa liên một mực khóa lại. Giờ phút này, nó trong lòng minh bạch, chính mình trúng kế. Thế nhưng là không đợi nó làm cái gì, liền thấy Lý Nhị Cầu tay trái hòa quyền, sau lưng vậy mà xuất hiện một bức thái cực đồ án. Trên tay phải nắm tay, làm thức dự bị, lại có vô số ngũ hành chi lực bị hấp dẫn mà đến, ngưng tụ tại trên năm đấm của hắn, cuối cùng hình thành một cái cự đại xoay tròn vòng xoáy. Trên đó có vô tận kinh khủng lực lượng bị diệt. Đây chính là Cửu Long thôn Thiên Quyết bên trong ghi lại cửu trọng quyền pháp đệ nhất trọng, Huyền Hoàng Chân Thế Quyền. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Nhị Cầu ấp ủ tốt một quyền ầm vang đập nện mà ra, toàn bộ thiên địa tựa như cũng vì đó biến sắc, càng là có vô tận cuồng phong gào thét, phát ra hô gào thanh âm. Âm Long thấy vậy con ngươi co rụt lại, chỉ có thể kiên trì dùng đầu đi đón. Oeng! Nắm đấm cùng đầu đụng vào nhau, Âm Long chỉ cảm thấy giống như có người cầm một cái cự đại truy, trực tiếp đục xuyên xương cốt của nó, đối với đầu góc của nó một trận quấy nhiễu mở rộng. Đau nhức kịch liệt, để nó toàn thân co quắp. Lý Nhị Cầu nhìn thấy, Âm Long tiếp nhận hắn sau một kích, toàn bộ xương đầu vậy mà đều bị tạc vỡ nát, lộ ra một cái đen như mực cửa hang, màu trắng màu đỏ, từ trong đó chạy xuôi mà ra. Âm rắn hai mắt biến bắt đầu mơ hồ, một bộ lập tức liền muốn chết mất bộ dáng. Lý Nhị Cầu thấy vậy, ngược lại là phi thường hài lòng, không muốn một quyền này hung mãnh như vậy, đơn giản chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá một quyền này cũng hao phí hắn gần 1/3 lực lượng, quả nhiên là vô cùng kinh khủng đâu. Nào nghĩ Âm Long giờ phút này lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta là vĩnh sinh bất diệt, ngươi là không giết chết được ta, ta chương 590, càng khủng bố hơn giá hỏa chương 590, càng khủng bố hơn giá hỏa Âm Long ta chữ còn chưa nói hết, toàn thân vậy mà bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Lý Nhị Cầu liền thấy nó bụng không ngừng co bảo, tiết hầu phun trào. Lập tức, vậy mà phun ra một đoàn to lớn sền sệt đồ vật. Vật kia không ngừng bặm mẹo, rất nhanh, dịch nhân lại bị vật kia hấp thu, lộ ra vật này diện mục thật sự. Lại là một người mặc rách dưới chiến giáp người, kỳ quái là, người này vậy mà không có ngũ quan, mặt của hắn giống như bị cố ý thiêu hủy một dạng, phía trên đều là mặt sẹo. Nhìn qua khủng bố không thôi. Hắn vừa xuất hiện, trên thân liền tản mát ra vô cùng lớn uy áp, Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua, gia hỏa này lại là đệ lục cảnh luyện hư sơ kỳ tu vi. Lý Nhị Cầu giật mình trong lòng, không muốn gia hỏa này lợi hại như vậy, cũng may chính mình tiến cấp tới hóa thần kỳ, bằng không mà nói, chẳng phải là cựu tử nhất sinh. Trong lòng của hắn may mắn, lại nhìn người nọ quay đầu nhìn về phía Âm Long, khẽ gật đầu nói, "Lao hòa kế, vô số năm qua, chúng ta rốt cục tại gặp mặt." Âm Long thanh âm có chút nghẹn ngào nói, "Đúng vậy à, chủ nhân, chúng ta rốt cục lại có thể kể vai chiến đấu." Người kia khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy à, đáng tiếc hiện tại ta còn có chút suy yếu, cho nên, Lao hòa kế, ta muốn mượn ngươi một chút đồ vật dùng một chút." Âm Long nghi ngờ nói, "Thứ gì?" "Lực lượng." Theo tay của người này, vậy mà như là vô cùng sắc bén vũ khí một dạng, nhẹ nhõm cắm vào Âm Long cái kia không gì sánh được cứng rắn trong da. Vô tận huyết nhục lực lượng bị hắn hấp xả tiến trong cơ thể của mình. Âm Long trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, "Đại nhân, ngươi tại sao có thể?" "Dạng này?" "Không, không cần." "Kiệt kiệt kiệt, Âm Long, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, phía dưới liền giao cho ta đi, ta biết, cái này vô số năm qua, ngươi quá cô độc, rất cô đơn, từ nay về sau, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen." "Ngươi yên tâm, đợi ta cùng đại nhân sự tình hoàn thành, ta nhất định sẽ đem ngươi danh tự cũng cùng nhau cung phụng tại Lăng Vân các bên trong." Âm Long trong mắt mang theo không cam lòng, đột nhiên vùng vây mấy lần, làm sao tất cả đều là vô ích, rất nhanh, nó cái kia bành trướng thân thể lại một lần nữa biến khô quắc đứng lên, cuối cùng con mắt của nó nhắm lại, biến thành một bộ giống như thây khô bộ dáng. Lại nhìn trước mắt ra hỏa này, trên người có vô tận khí tức bá đạo bay lên, chiến ý hừng hực ngưng tụ thành hỏa diễm bình thường, ở trên người hắn bốc cháy lên. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt mang theo một tia phong mang nói, "Các ngươi bọn gia hỏa này đến cùng tìm được nơi này, Thần Long Điện sao? Các ngươi cũng dám nhúng tay thái tử sự tình, thật sự là không biết chết sống đâu." Lý Nhị Cẩu so sánh hứng thú nhìn xem người này, nghi ngờ nói, "Ngươi đến cùng là ai? Thái tử đến cùng ở nơi nào?" Người kia nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói, "Ngươi biết trận tướng, hậu quả chỉ có chết." "Chết? Hừ hừ, theo chết vào tay ai còn chưa nhất định đi, thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Ngươi cũng quá mức tự phụ, bất quá nếu không phải ngươi chết chính là ta chết, sao không nói ra bí mật của ngươi?" Lý Nhị Cẩu kích thích hắn đạo. Nam tử trầm tư chốc lát nói, "Tốt, vậy ta liền để ngươi chết không có minh bạch, ta chính là thái tử tọa hạ đệ nhất đại tướng, Ngọc Kỳ Lân La Thiên là cũng. Đệ nhất đại tướng, liền ngươi cái này tu vi, vô nghĩa lâu đi." "Hừ, ngươi biết cái gì? Năm đó ta vì yểm hộ thái tử, tu vi bị phế, toàn thân nhận lấy không thể nghịch tổn thương, cho nên mới bị thái tử đưa đến nơi này, dùng Âm Long chi lực giúp ta trùng sinh. Đáng tiếc ngươi gia hỏa này hỏng chuyện tốt của ta, nửa đường đem ta làm tỉnh lại, bằng không mà nói, đợi một thời gian, ta tất nhiên có thể khôi phục đỉnh phong thời khắc." Lý Nhị Cẩu lại lơ đễnh nói ra, dùng dưỡng thi cái cọp trấn áp Âm Long, lại dùng Âm Long đến nuôi thân thể ngươi, ngoan ngoãn, thật là bá đạo phương pháp, chỉ là phế thái tử dùng khí lực lớn như vậy, ta muốn không chỉ là vì ngươi đi. Nói đi, còn có cái gì bí mật, ta đoán một cái, chẳng lẽ lại phế thái tử ở trên thân thể ngươi lưu lại thứ gì trọng yếu, ta nghĩ ngươi cũng là phế thái tử phục sinh một cái trọng yếu quân cờ đi. Nếu như ngươi chết mất, có phải hay không phế thái tử cũng vô pháp phục sinh? Không đối, nếu là nói như vậy, hắn cũng sẽ không tại ngàn năm trước lưu lại lớn như vậy ván cờ, hắn nhất định còn có dự bị đường, ngươi chỉ là trong đó một đầu thôi. Ngươi biết nhiều lắm, hiện tại ngươi có thể đi chết. La Thiên không tại nói nhảm, đối với Lý Nhị Cẩu đã đánh tới. Lý Nhị Cẩu lại là không sợ chút nào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá gấp. Có thể thấy được La Thiên tay trái nắm một đoàn hắc quang, đối với Lý Nhị Cẩu đánh tới, lập tức một đạo quang trụ bắn ra, lực lượng cường đại, trực tiếp xé rách không gian, những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành một biển. Lý Nhị Cẩu thân thể lóe lên, tránh thoát công kích, gia hỏa này vốn là hóa thần đỉnh phong, bây giờ vậy mà lại hấp thu Âm Long lực lượng, để hắn biến vô cùng lợi hại, Lý Nhị Cẩu cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Tránh thoát mấy lần công kích, Lý Nhị Cẩu thân thể lóe lên, đi tới La Thiên bên người, đúng, hắn chính là muốn dùng cận chiến tới đối phó hắn. Hắn đấm ra một quyền, La Thiên không tránh không né, vậy mà nô ra bàn tay, đối với nắm đấm của hắn chụp tới. Lý Nhị Cẩu toàn lực một quyền 80 triệu cân, một ngọn núi cũng phải bị đánh bạo liệt, thế nhưng là La Thiên tựa như không sợ chút nào. Quyền trưởng cũng ở thời điểm này, đụng vào nhau, không có kinh khủng chôn vùi năng lượng tràn ra, Lý Nhị Cẩu nắm đấm lại bị đối phương gắt gao nắm. La Thiên lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cười hắc hắc nói, thật là lợi hại tiểu gia hỏa, đáng tiếc ta quên nói cho ngươi, ta cùng Âm Long lực điệp ra, thực lực chân chính đã đột phá đến đệ lục cảnh đỉnh phong, áp chế ngươi một cảnh giới tu vi, ngươi bây giờ duy nhất có thể làm, chính là chờ đợi tử vong đi. Lý Nhị Cẩu hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy tên trước mắt này cường đại đáng sợ. Chỉ là hắn sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Sau một khắc, dưới người hắn đột nhiên chuyển ra một đầu cự vật, chính là đại gân cái đuôi, nó vừa ra tới, đối với La Thiên liền chui tới, nào nghĩ cái này La Thiên tay mắt lanh lẹ, một bàn tay trong nháy mắt xuất hiện trước người, vậy mà bắt lại cái đuôi của hắn. Lý Nhị Cẩu có chút mắt trợn tròn, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người tốc độ siêu việt cực hạn, cái này La Thiên thật đúng là không tầm thường. La Thiên cầm thật chặt đại gân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa, thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại còn có như thế lợi hại một mặt, ngoan ngoãn, thật hung đồ vật ta. Vừa vặn cho ta lấy ra nhắm rượu đi. Hắn vậy mà đột nhiên kéo một cái muốn đem cái đuôi lôi ra ngoài. Nói đùa cái gì, cái đuôi này có thể mọc có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, tùy ý biến hóa, Lý Nhị Cẩu đem cái đuôi dài ra nhìn hắn như thế nào. Lại không muốn, gia hỏa này bắt lấy điểm này, trực tiếp bung ra nắm đấm của hắn, lập tức đối với Lý Nhị Cẩu nhục thân đánh tới. Lý Nhị Cẩu tranh thủ thời gian tế ra Cửu Long Hộ Thuẫn, càng làm cho hắn không nghĩ tới đi vào một màn xuất hiện. Gia hỏa này vậy mà một quyền đem Cửu Long Hộ Thuẫn đánh ra một cái lỗ thủng, nắm đấm không ngừng, trực tiếp đối với nhục thể của hắn đánh tới. Lý Nhị Cẩu xem như thấy được cao thủ, càng là gặp được một cái đối thủ lợi hại. Giờ phút này, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đối cứng. Kỳ thật, lúc mới bắt đầu nhất, hay là Lý Nhị Cẩu quá mức chủ quan, không có trực tiếp vận dụng Lô Trung Hỏa lực lượng, bằng không mà nói cũng sẽ không như vậy bị động. Hết thể đã trễ rồi, Lý Nhị Cầu chỉ có thể nên kích. Đáng tiếc, có được nhiều năm đánh nhau kinh nghiệm hắn, vậy mà không nghĩ tới, đối diện ra hỏa này, đánh nhau kinh nghiệm vậy mà càng thêm muôn màu muôn vẻ. Theo Lý Nhị Cầu đấm ra một quyền, lại không muốn lúc này, đối diện ra hỏa này bất quá là phô trương thanh thế, không đợi hai người nắm đấm đối đầu, hắn vậy mà trực tiếp lui về sau lại mà đi, làm Lý Nhị Cầu một mặt ngộp. Chương 591, không từ thủ đoạn, nghìn cân treo sợi tóc. Chương 591, không từ thủ đoạn, nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại Lý Nhị Cầu không biết đối phương ý tứ thời điểm, La Thiên bắt hắn lại cái đuôi tay vậy mà một lần nữa đột nhiên dùng sức, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác cái mông đau xót, trực tiếp bị một cỗ đại lực túm bay ra ngoài, tùy theo cái kia La Thiên đột nhiên đem Lý Nhị Cầu vung lên đến tại quẳng xuống đất, trực tiếp đem Lý Nhị Cầu té đầu choáng váng, mắt nổi đom đóm. Nói thật, bao nhiêu lần đánh nhau đến nay, Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế. Bất quá, cái này cũng dùng sức gõ hắn một lần, không nên đắc ý hí hửng à, bởi vì cái gọi là kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi càng so một núi cao, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao sâu, Lý Nhị Cầu cũng phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm bệnh. Cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì. Gan lớn mặc dù tốt, đáng tiếc hắn quên đi một việc, đánh nhau phía dưới, vĩnh viễn đều phải có một viên bất khuất cường đại nội tâm, cũng phải có một viên coi trọng đối thủ khiêm tốn. Cho dù là nhìn qua người yếu nhất, cũng nhất định phải dùng chính mình toàn bộ thủ đoạn công kích hắn, huống chi là một cái càng cường đại hơn địch nhân đâu. Cái này thỏa thỏa đều là máu giao hấn. Giờ phút này, Lý Nhị Cầu bị ngã thất điên bắt đảo, La Thiên lúc này mới thân thể lóe lên, đi vào trước mặt hắn, hắn cười hắc hắc nói, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá cũng như vậy sao, chung quy vẫn là không được a. Lý Nhị Cầu trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, thanh âm giận dữ nói, ngươi có thể nói ta bất cứ chuyện gì, chính là không thể nói ta không được hai chữ. Lập tức hắn liền thấy Lý Nhị Cầu đấm ra một quyền. La Thiên cũng không cùng Lý Nhị Cầu đối quyền, trực tiếp lách mình mà qua, gắt gao bắt hắn lại cái đuôi, muốn lập lại chiêu cũ. Đáng tiếc là Lý Nhị Cầu lại sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Lô Trung Hỏa quang mang lóe lên, trực tiếp đối với hắn đại gần cái đuôi hết thảy xuống, răng rắc một tiếng vang dọn, Lý Nhị Cầu cái đuôi gãy mất một tiết. Giờ phút này Lý Nhị Cầu thu hồi cái đuôi, nhìn thoáng qua chính mình gãy mất địa phương, trong lòng có chút đau lòng, càng nhiều hơn là phẫn nộ. Dù sao cái đuôi không có có thể tại luyện, bị người làm nhục như vậy, cũng quá mất mặt đi. La Thiên mím môi, lộ ra răng trắng như tuyết, trong mắt mang theo ánh mắt tán thưởng nói a, không sai, tính cách của ngươi ta thích, đủ dứt khoát, đủ quyết tuyệt. Lý Nhị Cầu lại nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, Lô Trung Hỏa trong nháy mắt hóa thành bảy đạo kiếm ảnh, liền nghe trong miệng hắn quát, lưu tinh hồ điệp chém. Bảy đạo kiếm ảnh mang theo vô tận uy thế, hiện lên bắt đầu thất tinh bộ dáng tiến công mà đi. La Thiên cảm nhận được thất kiếm lợi hại, lập tức không ngừng nhảy lên, đáng tiếc thất kiếm như là giỏi trong xương giống như đuổi theo hắn, hắn duy nhất có thể làm chính là chống cự. Người lại nhanh, cũng không nhanh bằng kiếm a, hắn không có cách nào, chỉ có thể chính diện đối mặt, liền nghe trong miệng hắn hô, đại La Thiên hạ. Theo hắn thần niệm khẽ động, hai tay đưa nắm, lập tức sau lưng vậy mà xuất hiện một cái cự đại thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam màu đen hình người pháp tướng. Pháp tướng vừa ra tới, liền đối với thất kiếm đập nện mà đi. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa một mảnh ánh minh, ánh sáng chói mắt lập lòe mà lên. Lý Nhị Cầu sợ hãi thán phục gia hỏa này thật mãnh liệt thời điểm, đột nhiên trong quang mang kia xuất hiện một cái bóng đen, trong nháy mắt thoáng hiện đến Lý Nhị Cầu trước mặt. Không phải một mặt chật vật La Thiên hay là người nào? Liền thấy hắn đột nhiên vung vẩy hai tay, Lý Nhị Cầu quanh người lập tức có 18 cây quang trụ màu đen từ trong hư không chui ra ngoài, vậy mà hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới. Lý Nhị Cầu muốn lui, lại phát hiện kết giới này cứng rắn không gì sánh được, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể phá bỡ. Lúc này hắn hiểu được, gia hỏa này vậy mà muốn cùng mình chơi cứng rắn. Nói thật, Lý Nhị Cầu có chút hối hận, sớm biết gia hỏa này lợi hại như vậy, làm sao cũng phải đem đến âm rắn mang xuống đến không phải. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Lý Nhị Cầu không có đường lui, chỉ có một trận chiến. La Thiên lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nói tới đi, sau đó, liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, người à, cũng nên vì chính mình làm ra sự tình bỏ ra cái giá thích đáng. Lý Nhị Cầu có chút nổi giận, hừ lạnh một tiếng nói, không cần dùng ngươi nói với ta những cái kia không có ích lợi gì đại đạo lý, thật cho là mình vô địch thiên hạ sao? Cái kia tốt, hôm nay chúng ta liền thấy ai cường đại hơn một chút. La Thiên ha ha cười nói, không biết tự lượng sức mình. Nói, thân thể của hắn nhanh như quỷ mị, mang theo vô tận màu lam thi hỏa liền bật lên. Lý Nhị Cầu cũng không phải dễ dàng hạng người, vừa mới bắt đầu thời điểm có chút coi thường, mới trúng kế của hắn, bây giờ hắn toàn lực ứng phó, tự nhận là hiệu chết vào tay hay còn chưa biết được. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, Cửu Long hộ thể bay vút lên mà ra, cái kia Lý Nhị Cầu toàn thân bảo hộ gắt gao. Lý Nhị Cầu biết, đối phó gia hỏa này, bình thường chiêu thức căn bản sẽ không đưa đến tác dụng, vậy chỉ dùng lực lượng chân chính đến quyết đấu đi. Hai người đồng thời ra quyền đánh vào cùng một chỗ, mỗi một quyền đều phát ra kinh thiên động địa khí tức, bất quá trong lúc thoáng qua, hai người vậy mà đánh nhau mấy trăm quyền. Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên gặp được có thể đánh như vậy đối thủ, không ngừng oanh kích phía dưới, hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Nếu là phổ thông luyện hư tu giả, Lý Nhị Cầu đã sớm đem đối phương đánh tới thổ huyết, chính là luyện hư đỉnh phong, Lý Nhị Cầu cũng là không sợ chút nào. Dù sao pháp thể song tu bản thân liền có thể vượt cấp chiến đấu, Lý Nhị Cầu lúc trước không phải liền là bằng vào nguyên anh tu vi, đem anh quỷ vương mấy cái hóa thần kỳ ra hỏa đánh khuất phục sao? Chỉ là cái này La Thiên rất khác biệt, có lẽ người này vốn là so với bình thường cùng giai tu vi người lợi hại rất nhiều. Kỳ thật thời khắc này La Thiên, bởi vì hấp thụ âm long nguyên nhân, chân thực sức chiến đấu đã sớm siêu việt luyện hư sơ kỳ rất nhiều, có lẽ đã đạt đến luyện hư đỉnh phong, bằng không bằng vào Lý Nhị Cầu sức chiến đấu, La Thiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên, Lý Nhị Cầu đánh rất cố hết sức, thậm chí có chút lực bất tòng tâm, đây là hắn bao nhiêu lần đánh nhau đến nay cũng không từng có sự tình. Thật sự là thực lực chênh lệch quá xa một chút. Càng quan trọng hơn là, La Thiên lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, đồng thời bản thể hắn lực phòng ngự cũng mạnh mẽ kinh người, Lý Nhị Cẩu mấy lần đem hắn đánh bay ra ngoài, thế nhưng là gia hỏa này lại là thí sự không có. Phải biết, Lý Nhị Cẩu lực lượng là bao lớn, có thanh thiên thủ sáo gia trì, lực lượng lớn nhất thậm chí có thể đạt tới 100 triệu cân a, song phương càng đánh càng hung, đánh tới kịch liệt nhất địa phương, La Thiên giữa hai tay lại có vô tận màu tím thần lôi hiện lên mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Nhị Cẩu nắm đấm cùng cái kia lôi điện chi lực đụng vào, lập tức cảm giác toàn thân tê dại, lôi điện chi lực vậy mà hướng trong thân thể của hắn chui vào. Lý Nhị Cẩu trong lòng giật mình, không muốn cái này La Thiên thủ đoạn rất nhiều, hắn lập tức vận chuyển linh lực toàn lực quan sát, lúc này mới đem lôi điện triệt để chôn vùi rơi. Sau một khắc, La Thiên vậy mà lại đột phá hắn Cửu Long hộ thuẫn, vô tận quyền ảnh ra chỉ tại Lý Nhị Cẩu trên thân, trong mấy mắt, Cửu Long hộ thuẫn đều bị chôn vùi rơi, Lý Nhị Cẩu cũng bị đánh toàn thân đau nhức kịch liệt, trực tiếp đâm vào cổ sáng trên kết giới mặt. Đánh không lại a, đây là Lý Nhị Cẩu trong lòng thanh âm đầu tiên. Lúc đầu muốn gọi huyết linh lung đi ra hỗ trợ, đáng tiếc con hàng này lại nói cho Lý Nhị Cẩu, cho dù là hắn xuất thủ, cũng là không được, đối diện sức chiến đấu quá mức cường đại. Có lẽ, chạy mới là tốt nhất biện pháp. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm, ngươi đánh rắm, chạy, không được có thể đi ra ngoài sao? Hiện tại hắn bị khốn trụ trong kết giới, lại đi chạy đi đâu, vận dụng táng kinh lực lượng sao? Nơi đó hai người thủ hạ, không được để tên trước mắt này một cước tất cả đều đạp chết ra ai, đều do chính mình, mọi thứ thông, mọi thứ tùng, thời điểm then chốt, không có một dạng quá mức lợi hại thủ đoạn a. Ngay tại hắn do dự bên trong, huyết linh lung bỗng nhiên nhắc nhở, lão đại, không bằng ngươi mở ra chân lộc chi ấn đi, lúc trước cái kia lộc linh không phải đã nói, chỉ cần mở ra chân lộc chi ấn, liền có thể trợ giúp ngươi chống giống đề cao nhất giai thực lực sao? Nếu như ngươi tại tăng lên nhất giai thực lực, đối phó tên trước mắt này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Chương 592, thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều là bột mịn. Chương 592, thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thảy đều là bột mịn. Không đợi Lý Nhị Cẩu suy nghĩ, La Thiên đã bật lên, song phương một lần nữa kịch đấu đứng lên, làm sao Lý Nhị Cẩu thật là không địch lại A Hoành. Lý Nhị Cẩu bị La Thiên một quyền đánh bay, liền nhìn La Thiên tốc độ cực nhanh, thoáng hiện đến Lý Nhị Cẩu trước người, lại không cho Lý Nhị Cẩu cơ hội phản ứng, một quyền một lần nữa đánh tới. Một quyền này phía trên, mang theo vô tận chi lực, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy trên nắm tay cái kia màu lam âm hỏa hóa thành một đầu ác long giống như, quay cuồng quấn quanh, nắm đấm lướt qua, không gian từng khúc băng liệt, đây là muốn đem chính mình đánh chết tiết tấu a. Lý Nhị Cẩu trong lòng minh bạch, nếu như không cần chân lộc chi ấn, chính mình thật muốn bị gia hỏa này cho đánh chết a. Đã như vậy, Lý Nhị Cẩu không chút do dự mở ra chân lộc chi ấn. Liền thấy hắn chỗ mi tâm phong ấn lập lòe, một đạo màu trắng hiệu con hư ảnh từ hắn ấn đường đi ra, nó nhan sắc trắng sữa, trong mắt mang theo vô thượng uy nghiêm chi sắc. Liền nghe nó phát ra một tiếng hiệu kêu thành ầm, lập tức hóa thành một đạo bạch quang một lần nữa bắn vào đến Lý Nhị Cẩu mi tâm. Lý Nhị Cẩu lập tức cảm giác, đã không gì sánh được thân thể hư nhược, bị rót vào một cái cường đại đến cực điểm năng lượng, cỗ này năng lượng to lớn, chống đỡ hắn lập tức liền muốn bạo tạc một dạng. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình giống như có dùng không hết khí lực, tu vi tạm thời tăng lên một cảnh giới, trực tiếp đạt tới luyện hư đỉnh phong tồn tại. Nói nhiều như vậy, kỳ thật bất quá phát sinh ở trong một chớp mắt. Mắt thấy La Thiên nắm đấm muốn nện ở trên mặt của mình, Lý Nhị Cẩu đột nhiên nô ra tay đến, chỉ một cái gắt gao bắt lấy đánh tới nắm đấm. Thời gian tựa như ngưng kết xuống tới. La Thiên cảm nhận được bỗng nhiên trở nên cường đại Lý Nhị Cẩu, chỉ cảm thấy có chút khó tin, bởi vì hắn cảm nhận được, vừa mới hư nhược Lý Nhị Cẩu, tựa như ăn thuốc đại bổ, lực lượng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn xê dịch nắm đấm, đáng tiếc Lý Nhị Cẩu lại là nhếch miệng cười nói, hiện tại xin mời đình chỉ biểu diễn của ngươi, tới phiên ta đi lên. Một mặt ngậm bức La Thiên, cũng cảm giác Lý Nhị Cẩu bàn tay đột nhiên dùng sức, cường đại như hắn bình thường lực lượng, vậy mà cũng gánh không được cái này to lớn chi lực. A! Hắn kêu thảm một tiếng, cứng rắn nắm đấm, lại bị Lý Nhị Cẩu cho ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới. Lập tức hắn liền thấy Lý Nhị Cẩu nắm đấm đối với hắn đánh tới. Hắn lấy tay muốn phòng ngự, lại phát hiện Lý Nhị Cẩu lực lượng cường đại đáng sợ, chính mình bày ra quang tuẫn căn bản bị hắn không nhịn, trực tiếp đánh nổ. Chính mình lấy tay đi ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Với anh, một quyền hung hăng đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn miệng đầy răng đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn kinh hô, tại sao có thể như vậy? Thế nhưng là Lý Nhị Cẩu giống như ác ma thân ảnh đã bay đến trước người hắn, liền thấy Lý Nhị Cẩu tà mị cười nói, đều là ngươi ép ta à? Phía dưới, xin mời tiếp nhận tử vong đi. Với anh, khi Lý Nhị Cẩu nắm đấm rơi vào La Thiên trên người thời điểm, hắn mới biết được, Lý Nhị Cẩu nói ý tứ, tuyệt đối lực lượng kinh khủng phía dưới, tất cả đều là vô ích. Lý Nhị Cẩu vung vẩy ra quyền đầu, cũng rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là quyền một trong đạo, thiên địa vô song, dưới lực lượng tuyệt đối, không cần mượn nhờ bất luận cái gì chiêu thức, liền có thể quét ngang hết thảy, những nơi đi qua đều là bùn mịn. Loại cảm giác này thực sự quá sung sướng. Nổ thật to âm thanh bên trong, La Thiên lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Một quyền chi lực trực tiếp để La Thiên xương cốt đứt gãy, cho dù là thân thể sắt thép cũng vô pháp tiếp nhận Lý Nhị Cẩu khủng bố như vậy lực lượng. A, Lý Nhị Cẩu đánh giá một phen, chính mình mỗi một quyền lực lượng có lẽ đều có thể đạt tới kinh khủng 300 triệu cân nhiều. Đây là khái niệm gì? Dưới một quyền, thiên băng địa liệt ai trừ phi tuyệt thế thân thể, bằng không mà nói, ai có thể tiếp nhận như vậy cự lực? La Thiên lại nhếch môi, đầy mắt đều là không phục nói ra, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại phải không? Lợi hại hơn nữa, ngươi cũng vô pháp triệt để phá vỡ phòng ngự của ta. Ta tu luyện chính là chí cao vô thượng bá thể quyết, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Lý Nhị Cẩu cười lạnh nói, có đúng không? Vậy ta liền nhìn xem thân thể của ngươi đến cùng có bao nhiêu rắn chắc. Giữa không trung, La Thiên đã không có năng lực phản kháng, Lý Nhị Cầu hai tay như dao bình thường, ngạnh sinh sinh cắm vào La Thiên trong nhục thể. La Thiên trừng to mắt không thể tin nói ra, tại sao có thể như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Nhị Cầu lộ ra tà mị cười nói, cái gì bá thể quyết, bất quá cũng như vậy, đi chết đi. Ngay tại hắn phải dùng lực thời điểm, La Thiên lại là bỗng nhiên nói ra, đừng có giết ta, ta thần phục với ngươi, ta biết thật nhiều thái tử bí mật, đừng có giết ta. Lý Nhị Cầu lại là lắc đầu nói, một cái phản bội chủ nhân của mình người, là không đáng tin tưởng, ngươi nếu là yêu quỷ còn chưa tính, có lẽ ta còn có thể thu ngươi. Đáng tiếc, ta tán thành tin tưởng quỷ vật, cũng sẽ không tin tưởng ngươi nói, ngươi hay là nghỉ ngơi đi. Tiếp theo, hắn đột nhiên dùng sức, tại La Thiên ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp đem La Thiên xé thành hai nửa, đầy trời huyết vũ rơi xuống, hai đoạn thi thể rơi trên mặt đất thời điểm, còn tại không ngừng mà run rẩy bên trong. Cũng ngay vào lúc này, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng rút đi, chân lộc chi ấn mang cho hắn lực lượng bắt đầu tán loạn, Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, kỳ thật đây cũng là hắn tại sao muốn khăng khăng giết chết La Thiên nguyên nhân. Một khi chân lộc chi ấn lực lượng hao phí hết, La Thiên nếu là muốn giết chính mình dễ như trở bàn tay. Huyết phù sao, ai biết gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau đâu, hay là xử lý xong hết mọi chuyện, bí mật gì loại hình đồ vật, gia hỏa này cũng không nhất định biết bao nhiêu đâu. Hắn nhìn thấy La Thiên không cam lòng ánh mắt, lập tức liền thấy con hàng này bên cạnh thi thể, vậy mà rơi xuống một cái hộp, Lý Nhị Cầu trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai hộp này bị gia hỏa này giấu ở trong bụng, thật là lòng dạ độc ác a, hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha một loại kia đâu. Hắn đưa tay khẽ hấp, liền đem hộp hút tới. Nhìn thoáng qua, hộp này rất phổ thông, chính là phổ thông ngọc chất hộp, phía trên ngay cả hoa văn đều không có, rất là đơn sơ, không biết có phải hay không là lúc trước nhét quá mau, không có làm tốt một điểm. Trên cái hộp có một tầng phong ấn, Lý Nhị Cầu cong ngón đúng ra, linh quang trực tiếp đánh tan phong ấn. Lý Nhị Cầu ngược lại là hiếu kỳ, bên trong rốt cuộc là thứ gì? Nhẹ nhàng mở hộp ra, liền thấy trong hộp lại có một quyển sách cùng một tấm bản đồ, địa đồ phía sau lại còn có một ít máu viết chữ. Hắn nhìn một chút, liền thấy phía trên kia viết, thái tử huyết thư, thiên đạo phía dưới, đều là sâu kiến, đại hạ vương triều, nguy cơ sớm tối, đáng tiếc hết thể cuối cùng vẫn thất bại. Ta không cam tâm à, ta không cam tâm à, nếu thất bại, chúng ta liền muốn tiếp nhận nên tiếp nhận đại giới, ta còn có vô tận bảo tàng, còn có một lần nữa cơ hội. Ta thuộc cấp, ta đang chờ ngươi trở về, triệu hoán cùng ta, để cho ta lần nữa tới đến trên đời này, coi ta lại một lần nữa giáng lâm thời điểm, ta muốn bắt về trùng quy thuộc về ta hết thảy. Lý Nhị Cầu hai mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy chuyện này giống như càng chơi càng lớn, thậm chí đã có chút thoát ly trong lòng bàn tay của mình, cái quỷ gì, tạo phản sao? Một người chết cũng nghĩ tạo phản, càng làm cho hắn náo tâm chính là, cái kia nhân bị ca ca cũng tới xế bảo, ai, sự tình càng phát ra phức tạp ai chính mình phải nghĩ cái biện pháp, không có khả năng lâm vào việc này quá sâu mới tốt, bằng không mà nói, không thể nói trước lúc nào, liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, thậm chí chết mơ mơ hồ hồ đâu. Lắc đầu, Lý Nhị Cầu đem địa đồ lật xem tới, ngược lại là nhìn xem, trên bản đồ này ghi lại thứ gì. Chương 593, tâm chi sở trí, kiếm chỗ hướng chương 593, tâm chi sở trí, kiếm chỗ hướng Lý Nhị Cầu nhìn về phía địa đồ, không khỏi phát hiện, nguyên lai trên bản đồ này ghi lại là Đại Hạ Hoàng Lăng. Lý Nhị Cầu con ngươi hơi co lại, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ to gan, hắn tại phòng đoán, phế thái tử có thể hay không ngay ở chỗ này. Đây quả thực là quá lợi hại, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ ra, phế thái tử năm đó đào mệnh đằng sau, sẽ giấu ở trong Hoàng Lăng đi. Đây chính là trong đồn đại dưới chân đèn thì tối, càng nguy hiểm địa phương càng là địa phương an toàn. Cao, thật sự là cao, bất quá, đây hết thảy đều là hắn phỏng đoán, nếu như muốn chứng thực một phen, còn cần tự mình đi một chút Hoàng Lăng mới được. Lý Nhị Cầu không nghĩ cái khác, phục sinh phế thái tử sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm, thế nhưng là thái tử này bảo tàng, hay là để hắn rất động tâm. Hắn không cần người khác, chỉ cần đem những bảo tàng kia phục chế một phen, có lẽ nửa đời sau cũng không cần cố gắng đâu. Trước mặc kệ, hay là trước tiên đem địa đồ cất kỹ lại nói, Hoàng Lăng à, đây chính là đại hạ phòng thủ cực kỳ nghiêm mật địa phương. Mình muốn trộm nhập trong đó, đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Hắn lại cầm lấy phía dưới quyển sách kia nhìn thoáng qua, nghĩ thầm đến cùng là sách gì, lại muốn giấu đi, nghĩ đến nhất định phi thường trọng yếu đi. Khi hắn nhìn thấy bìa sách trên mặt mấy chữ thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, một chút không thể tin được. Cổ kiếm quyết. Hắn nhìn thấy cái tên này, vội vàng lật ra nhìn lại. Nhìn một hồi, Lý Nhị Cầu trong mắt không khỏi lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, vậy mà thật là cổ kiếm quyết hạ sách, Vu Thái Lai không có lừa gạt mình a, chỉ là hắn kỳ quái, vì sao muốn đem quyển sách này đặt ở trong bụng, chẳng lẽ lại trong quyển sách này có bí mật gì? Lý Nhị Cầu toàn bộ lật xem một lần, cũng không có cảm giác là lạ ở chỗ nào, ngược lại là phía trên này ghi lại đồ vật, đối với Lý Nhị Cầu tới nói, thật sự là quá mức ghê gớm. Nguyên lai cái này cổ kiếm quyết nửa sách dưới, ghi chép chính là như thế nào để cho mình bản mệnh phi kiếm tấn thăng pháp quyết, càng là kể rõ tu luyện như thế nào kiếm ý của mình, như thế nào tại kiếm đạo một đường, làm đến tâm chi sở trí, kiếm chỗ hướng, tâm kiếm hợp nhất, một lòng đều là kiếm tình trạng. Đây quả thực là một bản đối với kiếm đạo thuyết minh chính xác nhất chi pháp, mặc dù không có ghi chép kiếm quyết, thế nhưng là nó lại là nói cho Lý Nhị Cầu một việc, kiếm cảnh giới tối cao chỉ là không có gì đặc biệt một kiếm liền có thể chạm thiên liệt địa. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy loại cảnh giới đó quá mức để cho người ta không thể tưởng tượng, đơn giản chính là cao không thể chạm, để cho người ta mong muốn mà không thể thành tình trạng. Nhưng dù vậy, cũng cho hắn mở ra một cái không giống với môn hộ, cho hắn biết nguyên lai đây mới là kiếm, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này. Trong lòng của hắn cảm thán không cách nào kể rõ, đem sách hảo hảo cất giấu. Lý Nhị Cầu đống nhiên tâm niệm vừa động, nghĩ đến một việc, bằng vào lực lượng của mình tất nhiên vào không được Hoàng Lăng, thế nhưng là hắn có thể mượn nhờ ngoại lực á, cho nên địa đồ có thể lưu lại một phần cho những cái kia còn chưa người tới đâu. Thái tử có sống hay không không quan trọng, thế nhưng là những bảo tàng kia không có khả năng lãng phí a. Đồng thời Lý Nhị Cầu trong lòng còn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu, nghe đồn trong hoàng lăng có một đầu long mạch, nếu như mình nếu là bằng vào cựu long thôn tiên quyết hấp thụ một phen, chẳng phải là có thể làm cho mình công lực phóng đại. Nghĩ thông suốt những mấu chốt này, Lý Nhị Cầu không do dự đem địa đồ phục chế một chút, nguyên đồ lưu lại. Chỉ là nơi này một mảnh hỗn độn, lại nên xử lý như thế nào? Hắn nghĩ nghĩ, nơi này bị phá hư nghiêm trọng, càng che giấu có lẽ càng thêm sẽ khiến người khác hoài nghi, như vậy còn không bằng giữ lại hiện trường, làm cho tất cả mọi người đi ngờ vực vô căn cứ đi. Nhất niệm như vậy, hắn đem nguyên trang địa đồ phóng tới trong hộp, một lần nữa ném tới bên cạnh thi thể. Nhìn một chút, hắn tế ra lô trung hỏa, đem toàn bộ không gian đốt cháy một lần, đến lúc đó, cho dù là có người muốn dùng đại pháp lực trở lại bản quy chân, dựng lại một phen, cũng là không cách nào làm đến, lúc này mới yên tâm lại. Lập tức hắn không có chút gì do dự, liền bay ra ngoài, tại toàn bộ trong đại trận tìm một vòng, hắn phát hiện vậy mà không có bất kỳ vật gì, như vậy có thể phán đoán, nơi này chính là vì để cái kia La Thiên tới tu dưỡng địa phương. Đi vào trận pháp trước, hắn phát ra tín hiệu, phía ngoài mấy tên lập tức mở ra đại trận, Lý Nhị Cầu thần niệm nhất định, liền bay ra ngoài. Mọi người thấy Lý Nhị Cầu, đều nhao nhao hỏi thăm bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Lý Nhị Cầu cũng không biết nên như thế nào hình dung, chỉ là nói cho mọi người, bên trong có người thôi, bất quá đã bị hắn xử lý. Mọi người nhìn Lý Nhị Cầu nói nhẹ nhõm, lại là biết, đồ vật bên trong nhất định không có đơn giản như vậy, nếu không, trận pháp này cũng sẽ không khủng bố như thế. Nếu người bên trong chết mất, mọi người đề nghị đem cái này đại trận hủy đi, như vậy liền có thể mở rộng mọi người địa bàn. Lý Nhị Cầu lại làm cho mọi người tạm thời ẩn nhẫn một đoạn thời gian, hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Lý Nhị Cầu lên tiếng, mọi người tự nhiên không có bất kỳ cái gì phản bác. Lý Nhị Cầu trở lại ma tỉnh bên cạnh, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi một phen, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, muốn thế nào đem đường dây này thả ra. Bạch Hổ Ti, Hoàng Bá Thiên nhận được chính mình nhiệm vụ thứ nhất, dẫn đội xét nhà. Vọng tộc đại viện, trên tấm bảng rõ ràng viết Đồng Phủ hai chữ, đây chính là đương triều lại bộ quan tam phẩm viên Chu Mãnh nhà. Người này là phế thái tử bộ hạ cũ, Bạch Hổ Ti âm thầm điều tra đến đây người, gần nhất cùng một chút thái tử cựu bộ liên lạc tập lập, liền đuổi bắt khảo vấn. Ai biết, gia hỏa này rất mạnh miệng, mềm không được cứng không xong, nếu là đang tìm không đến chứng cứ, liền phải thả người không nói, chính mình người lãnh đạo trực tiếp tiếu diện hổ cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Lần thứ nhất xét nhà, hắn kinh nghiệm không đủ, cũng may chính mình mấy tên thủ hạ rất cho lực, tất cả nữ quyến bị tập trung lại, sau đó chính là địa thảm thức tìm kiếm. Trong lòng của hắn nghĩ kỹ, vô luận có tội không có tội, đều muốn cho hắn ăn một cái tên tuổi không thể. Thủ hạ lật vui mừng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về hướng mấy nữ tử kia, nên nói không nói, cái này đại đô nữ tử chính là nhìn đẹp mắt, so thiên cầu chấn các nữ nhân thủy linh nhiều. Nhìn một chút, hắn không khỏi trong lòng lên dâm tà chi niệm. Thạch Phật ở một bên đem hết thảy để ở trong mắt, cũng là nhìn chảy nước miếng, chính là nói ra, lão đại, nữ tử thật đẹp, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ khoái hoạt khoái hoạt. Nghe nói như thế, Hoàng Bá Thiên lại là sắc mặt lạnh lẽo nói hừ, đại nam nhân chi ở bốn phương, chúng ta làm sao có thể vì mấy cái tiểu nữ nhân mà phá giới? Bất quá sao, gần nhất không biết vì cái gì, trong lòng tựa như luôn có một đám lửa hừng hực tiêu đốt bình thường. Nếu là có thể tiết tiết lửa cũng không tệ, chỉ là những nữ tử này đều là người ta chu mánh ra quyến, chúng ta tốt như vậy sao? Thạch Phật vốn cho rằng Hoàng Bá Thiên sinh khí, bây giờ nhìn thấy ý hắn động, lập tức thêm dầu thêm mỡ nói, lão đại, sợ cái gì, chúng ta cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua, cùng lắm thì, đến lúc đó quái hoạt đằng sau, hút các nàng liền tốt. Chết không đối chứng, ai có thể làm khó dễ được ta? Hoàng Bá Thiên lại là khẽ lắc đầu nói, ngươi nhà, càng ngày càng là gan to bằng trời, bất quá sao, biện pháp này hay là rất không tệ, đi, chúng ta nhìn xem, cái nào mỹ nhân hợp tâm ý ta? Thạch Phật lại nói, lão đại, không bằng ta đều thu đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khỏi đều lộ ra nụ cười dâm đang đến. Chương 594, Diệp Viễn Viễn tâm tư chương 594, Diệp Viễn Viễn tâm tư phanh. Tiếu Diện Hổ đột nhiên vỗ bàn một cái, đem một phong mật báo ném ở trên mặt bàn, trợn mắt vội vàng nhìn xem Hoàng Bá Thiên, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát cơ nói nhìn xem người làm chuyện tốt. Hoàng Bá Thiên lại là không thèm để ý chút nào nói ra, cô phụ, ta cũng không có nghĩ đến, Chu phủ sẽ phát sinh hỏa hoạn, cũng may, người mặc dù toàn bộ đều chết mất, chúng ta vẫn là đem trong phủ đồ vật thu sạch tới. Còn xin đại nhân xem qua. Nói, hắn tới eo lưng ở giữa vừa sờ, trên mặt đất lập tức thêm ra vô số vàng dòng bạc trắng cùng tơ lụa, châu báu ngọc khí, bảo vật đông đảo, vậy mà thả nửa cái phòng ở hắn nhìn thấy Tiếu Diện Hổ hai mắt sáng lên bộ dáng, không khỏi trong lòng thổn thức, tiền tài thật là một cái đồ tốt đâu, giờ phút này hắn không khỏi nhớ tới, hôm qua chơi quá mức hừng, lại đem những nữ tử kia đều giết chết. Không có cách nào, vì hủy thi di tích, trực tiếp đem Chu phủ bảo bối lấy sạch, một mùi lửa thiêu hủy, dạng này liền không có chứng cứ. Chính mình lưu lại một nửa tài phú, lại còn có nhiều như vậy, có thể nghĩ cái kia Chu Mãnh cũng không phải cái gì hảo điều, chết chưa hết tội đâu. Đây cũng là cho hắn một lời nhắc nhở, ngày sau tìm thêm chút công việc như vậy mới tốt. Nhìn thấy đầy đất bảo vật, Tiếu Diện Hổ sắc mặt mới tốt nhìn một chút, bất quá vẫn là có chút chần chờ nói ngươi dò xét nhà của hắn, nếu là không có tính thực chất chứng cứ, đến lúc đó ta cũng không dễ xử lý đâu. Hoàng Bá Thiên tựa như nhìn ra Tiếu Diện Hổ tâm tư, lập tức nói, đại nhân, những vật này đều không có ghi lại trong danh sách, liền tạm thời đặt ở ngài nơi đó. Ta bên này còn tìm đến một cái chứng cứ, còn xin đại nhân xem qua. Tùy theo, hắn xuất ra một bức họa đến, vẽ lên lại là một người bóng lưng, khoanh chân ngồi tại một cái trên bờ sâu. Trong vực sâu không ngừng có khí thể màu đen quay cuồng mà ra, có chút quỷ dị không thôi. Tiếu Diện Hổ hơi nghi hoặc một chút nói đây coi là tình huống như thế nào. Hoàng Bá Thiên lập tức nói, đại nhân, ngài nhìn bức tranh này, rất là quỷ dị, rõ ràng tại lộ ra một loại nào đó tin tức, ta muốn, đây chính là tại truyền đạt sự tình gì. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút, người này ngoại hình cùng phế thái tử chân dung rất giống, trên xuống nơi này, trải qua thuộc hạ loại bỏ, hẳn là khoảng cách đại đô không xa Vạn Phần Uyên. Chỉ cần chúng ta tiến về Vạn Phần Uyên, nếu như có thể tìm tới một tia manh mối, như vậy cái này chú manh chính là thái tử đồng đảng, loại này lựa trên gạt dưới người, chết chưa hết tội à. Tiếu Diện Hổ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Bá Thiên mặt ngoài nhìn xem tùy tiện, tâm tư lại không gì sánh được tinh tế tỉ mỉ, hắn cẩn thận suy nghĩ, không khỏi gọi tốt nói thật là có người, tốt, việc này nếu là thật sự như vậy, ta nhất định vì người sinh công. Hoàng Bá Thiên lại là thuận miệng đưa ra nghi ngờ của mình nói cô phụ, phế thái tử mặc dù bị phế, có thể làm sao đều là hoàng gia người, chúng ta như vậy đuổi sát không vông, một khi thật phát sinh biến cố, ta sẽ chờ sẽ không bị liên lụy trong đó à. Nhìn thấy Hoàng Bá Thiên lo lắng, có lẽ là vì ổn định Hoàng Bá Thiên, để hắn thật tốt vì chính mình làm việc. Tiếu Diện Hổ hay là như nói thật nói Bá Thiên, ngươi ta chính là chí thân quan hệ, ngươi tiểu cô cũng hầu như là căn dặn ta, muốn ta thật tốt quan tâm ngươi. Cho nên, ta liền không dối gạt ngươi. Ngươi cho chúng ta loại tiểu nhân vật này, dám tùy ý nhúng tay chuyện như vậy sao, có còn hay không là phía trên sao? Bây giờ, nhị hoàng tử cầm giữ triều chính, rất có thể được lập làm thái tử, cho nên, hắn không muốn lại có bất kỳ ngoài ý muốn, nếu quả như thật tìm tới phế thái tử, hắn chỉ có thể là một người chết thôi. Hoàng Bá Thiên nghe đến đó, lập tức minh bạch rất nhiều. Lập tức hắn lập tức gật đầu nói, cô phụ, ta đã biết, nếu quả như thật là như thế này, chúng ta việc này không nên chậm trễ, không bằng lập tức xuất phát. Tiếu Diện Hổ lại nói, không đổi, hiện tại tìm kiếm thái tử không chỉ chúng ta cùng một đội ngũ, bây giờ ngươi tìm được một tia tung tích, ta sẽ đem việc này báo lên, chờ thêm mặt định đoạt đằng sau, chúng ta đang làm không mượn. Hoàng Bá Thiên gật đầu, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Vạn Phần Nguyên bên trong, Lý Nhị Cẩu mở hai mắt ra, đứng dậy, hắn quay người còn muốn chạy, lại là chợt nhớ tới một việc, chờ mình làm ra chuyện kia. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nơi này tất nhiên sẽ không an ổn, như vậy, nhất định phải cùng mọi người bàn giao một phen, nếu có người tiến đến nơi đây, cần phải lập tức liền che giấu. Mọi người nghe Lý Nhị Cẩu dặn dò, đều lập tức đáp ứng. Lập tức, hắn lại nghĩ tới tại trong đại trận, lấy được những cái kia huyết châu, những này huyết châu đều là những cái kia đồng nam đồng nữ trên thân luyện hóa đi ra, nghĩ đến lúc trước những người này một mặt là trấn áp xuống mặt tâm long, một phương diện vì La Thiên sau khi tỉnh lại, làm vật đại bổ sử dụng. Không muốn lại bị Lý Nhị Cẩu nhặt được tiện nghi, hắn trực tiếp đem huyết châu cho ngũ quỷ, để bọn hắn cầm lấy đi cố gắng tu luyện cho tốt. Ngũ quỷ tự nhiên vô cùng cảm kích, lần trước, bọn hắn thôn phệ âm thủy sau, tu vi đều đã đột phá đến quỷ vương, nếu là lại có những này huyết châu, đột phá quỷ vương nhất giai, ở trong tầm tay. Ngũ quỷ làm chính mình trung thực tiểu đệ, Lý Nhị Cẩu tự nhiên hy vọng chúng nó biến càng thêm cường đại mới tốt. Rời đi Vạn Phần Uyên, Lý Nhị Cẩu trở lại Vọng Long Sơn, dưới ánh trăng, vốn cho rằng tất cả mọi người đi ngủ, không nghĩ tới, lại còn có cung tiễn thanh âm ở phương xa vang lên. Hắn tò mò, đi vào trong một chỗ sơn cốc, lúc này mới nhìn thấy một người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử đang luyện tập tiễn pháp, người kia không phải Diệp Uyển Uyển hay là người nào? Lý Nhị Cẩu trong lòng cảm thán, tiểu nha đầu này chính là có không phục tinh thần, kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, người bên cạnh mình tới lại đi, đi lại tới, vậy mà chỉ có nha đầu này đối với mình không rời không bỏ, một mực đi theo bên cạnh mình. Đáng tiếc chính mình quá mức bận rộn, đối với nha đầu quan tâm quá ít, ta hắn đi vào Diệp Uyển Uyển sau lưng, nhẹ nhàng nói ra, Loan Loan, còn tại tu luyện, ngươi thật đúng là chăm chỉ học tập đâu. Diệp Uyển Uyển nghe được Lý Nhị Cẩu thanh âm, có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, không khỏi cao hứng nói, Nhị Cẩu ca ngươi, tại sao là ngươi? Nghe nói như thế, nhìn thấy nha đầu biểu lộ, Lý Nhị Cẩu trong lòng không hiểu cao hứng, tựa như hết thảy phiền não cũng không có, hắn khẽ mỉm cười nói, "Ân, ta vừa mới trở về, liền thấy ngươi đang tu luyện, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chăm chỉ học tập như vậy làm gì à?" Diệp Uyển Uyển bệnh bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ai, ngủ không được, mặc dù ta hiện tại đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, tu vi lại một mực chỉ trệ không tiến. Nhị Cẩu ca, ta cảm giác cùng ngươi khoảng cách càng phát ra xa xôi, không thể trợ giúp ngươi cái gì đâu." Lý Nhị Cẩu trong lòng nếu có điều động, đội văn nói, "Tu hành một chuyện, cũng không phải là một sớm một chiều, càng là gấp không được đâu, ngươi cũng đừng lo lắng, qua đoạn thời gian, chờ ta rảnh rỗi, liền cho ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút đại bổ linh dược. Cam đoan tu vi ngươi từ từ dâng đi lên." Diệp Uyển Uyển lại nói, "Ngươi cho ta linh dược cái gì đều tốt nhiều, chỉ là ta cũng không biết chỗ nào xuất hiện sai lầm đâu." Lý Nhị Cẩu suy nghĩ một chút nói, "Loan Loan, kỳ thật ta một mực có một chuyện muốn tìm ngươi nói, chính là ta muốn ngươi mang theo đại bạch tượng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào thư viện. Ngươi cũng biết, công pháp của ta quá mức cổ quái, không cách nào truyền thụ cho các ngươi, mà các ngươi bị vây ở chỗ này, mặc dù có rất nhiều tài nguyên tu luyện, thế nhưng là công pháp quá mức không tốt. Đi thư viện đi, nơi đó sẽ để cho các ngươi trưởng thành tốt hơn, chỉ có các ngươi trưởng thành mới có thể tốt hơn trợ giúp ta không phải sao?" Chương 595, các phương chiến đấu, bí ẩn nơi hẻo lánh. Chương 595, các phương chiến đấu, bí ẩn nơi hẻo lánh. Diệp Uyển Uyển không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu sẽ là ý nghĩ như vậy, kỳ thật nói thật, nàng cảm giác Nhị Cẩu ca nói rất đúng. Mọi người một mực tiếp tục như vậy, chỉ làm liên lụy Nhị Cẩu ca, căn bản đối với Nhị Cẩu ca không có một tia trợ giúp, thà rằng như vậy, không bằng hạ quyết tâm, đi trước thư viện bồi dưỡng, lời như vậy, mọi người tu vi tăng lên, cũng có thể tốt hơn trợ giúp Nhị Cẩu ca. A nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Diệp Uyển Uyển gật đầu nói, "Tốt, ta nghe Nhị Cẩu ca." Lý Nhị Cẩu vỗ đầu một cái nói, "Đúng rồi, lần trước ta làm không ít đại dược, suy nghĩ cho các ngươi chịu chút giao long cao, ta bên này còn có kỳ lân huyết đủ. Chọn ngày không bằng đụng ngày, đêm nay ta liền động thủ cho các ngươi làm." "Giao long, kỳ lân, đây cũng quá quý giá đi." Diệp Uyển Uyển kinh ngạc nói. Lý Nhị Cầu lại nói, không quan hệ, các ngươi chỉ cần đều tiến bộ đã làm cho. Đêm nay, Lý Nhị Cầu mang theo Diệp Uyển Uyển bắt đầu chế biến đại dược, hai người cười cười nói nói, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy rất lâu không có như thế buông lòng qua, Diệp Uyển Uyển cũng là rất lâu không có cùng Lý Nhị Cầu như vậy thân cận. Trong lúc nhất thời hai người đều vui vẻ không thôi, cười cười nói nói vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Lý Nhị Cầu liền rời đi, chế biến tốt đại dược, hắn phục chế một chút, nguyên trang để Diệp Uyển Uyển đi tìm Đại Bạch Tượng bọn hắn lô hàng. Phòng chế hắn không có thời gian làm, nghĩ đến làm cái hơn ngàn bát hẳn không có vấn đề, thứ này, lại bổ rất, chính là đối với hắn dạng này tu giả, cũng có rất lớn tác dụng. Lý Nhị Cầu không có trực tiếp đi Thần Long Điện, mà đi tìm Cơ Miền Vân, chính mình nhân bị ca ca, hắn đem vạn phần huyền sự tình mịt mờ nói ra, để hắn ngoại ý muốn chính là, Cơ Miền Vân vậy mà cũng đã nhận được tin tức này. Mà tin tức nơi phát ra lại là Bạch Hổ Ti, cái này khiến Lý Nhị Cầu rất là kinh ngạc, không khỏi cảm thán, Thần Long Điện người thật đúng là lợi hại a, rời đi Cơ Miền Vân, hắn trực tiếp đi Thanh Long Các. Thanh Long Các bên trong, Lý Thuần Phong ngay tại vào đầu, thật sự là phía trên đối với hắn hành sự bất lực rất là nổi nóng, dù sao cha xét mấy ngày, vậy mà không có đầu mối, để hắn áp lực lớn như núi. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cầu tới, mang cho hắn một chút tin tức, một chút rất là để hắn kích động tin tức. Lý Thuần Phong nghe qua Lý Nhị Cầu lời nói, một mặt kinh ngạc nói, ngươi nói là sự thật. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, đúng vậy, đại nhân, mấy ngày nay ta tìm được một chỗ xa đao nhân cứ điểm, từ bọn hắn bên kia thám thính đến tin tức. Hiện tại không chỉ có bọn hắn biết việc này, càng làm cho ta kinh ngạc chính là, Bạch Hổ Ti càng là sớm biết việc này, không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ động thủ. Ý của ta là, chúng ta tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Lý Thuần Phong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Lý Nhị Cầu năng lực làm việc cường đại như thế, càng làm cho hắn sợ hãi than là, cái này Lý Nhị Cầu, không biết ăn cái gì thần đan rượu dược, thời gian mới trôi qua bao lâu, vậy mà thành tiểu hóa thần cảnh. Nói đùa cái gì, đây quả thực là quá mức dọa người rồi đi, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng để cho người ta xem không hiểu. Bất quá, hắn giống như cũng minh bạch, vì sao Lý Quỷ cố ý bàn giao hắn, phía trên rất coi trọng gia hỏa này, để hắn hảo hảo bồi dưỡng một phen. Như thế, kẻ này thật đúng là không thể khinh thường. Nghe được Lý Nhị Cầu đề nghị, hắn lập tức gật đầu nói, "Tốt, gọi mọi người chuẩn bị một chút, lần này ta tự mình xuất thủ." Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, Lý Thuần Phong sẽ đích thân độc thủ, nếu là có tôn đại Phật này xuất thủ, hết thảy liền biến đơn giản. Lúc đầu Lý Nhị Cầu một chút kế hoạch cũng không cần sử dụng, để trong lòng của hắn không khỏi cao hứng trở lại. Sau đó, Lý Thuần Phong đem Bàng Thanh Vân cùng Lưu Đại Trí đều gọi đi qua, bốn người cẩn thận thương lượng một phen. Đại đô, một chỗ ngõ bên trong, một cái hơi có vẻ vắng vẻ trong phòng, một cái mang theo mặt nạ nam tử, nhìn xem trong phòng 7-8 người nói thái tử phục sinh sắp đến, mọi người chuẩn bị kỹ càng, trước hết để cho những người kia bận rộn đi thôi, đến lúc đó, chúng ta đường lang bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Chỉ cần thái tử sống lại, chúng ta đám người liền có tổng lòng chi công, phong vương bái tướng ở trong tầm tay. Trong phòng mấy người đều là một mặt vẻ hưng phấn, dù sao, thời gian quá lâu, lâu để bọn hắn đã có chút đã đợi không kịp. Thanh Long Cát, khi Lý Nhị Cầu bước chân bước ra phòng ở thời điểm, nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh, lại là cảm giác cái này sáng sủa phía dưới, lập tức liền phải có một cơn gió lớn mưa to đánh tới cảm giác đâu. Thần Long Cát, Chu Bất Hối ngay tại lắng nghe một phần báo cáo. Có thể thấy được trước người hắn một người, ngay tại đọc lấy trên tay mật tín, chỉ nghe hắn nói ra, đại nhân, hiện tại thái tử tự bộ, Sa Đao Nhân, nhị hoàng tử người, đều đang động. Hiện tại có rất lớn chứng cứ chứng minh, thái tử hắn có lẽ còn sống trên cõi đời này, người của chúng ta đêm nay liền muốn động thủ, ngài nhìn ngài, còn có cái gì chỉ thị đâu. Dù sao việc này liên lụy đến thái tử, nếu là hoàng thượng biết, ngài cũng tốt có chỗ bàn giao. Chu Bất Hối trầm mặc một lát, thanh âm mang theo một tia thở dài nói, các phương trục lợi, nhưng lại không biết, năm đó thái tử chưa chết sự tình, hoàng thượng đã sớm biết được. Làm sao phụ tử tình thâm, hắn cũng không nguyện ý hắn triệt để chết đi. Chỉ là thái tử sinh tử, liên quan đến quốc vận, hắn có thể sống, lại không thể trở thành đạo loạn quốc gia căn nguyên, nếu như hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn làm người bình thường, chúng ta có thể cho hắn một cơ hội. Nếu như hắn hay là chấp mê bất ngộ, chúng ta cũng vô pháp cứu vãn hắn. Phía dưới người kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có lẽ cũng không có nghĩ đến nguyên lai hoàng thượng vậy mà đều biết việc này, như vậy xem ra, việc này không thể không đối xử chú đáo. Người này khẽ gật đầu nói, ta đã biết, cái này bàn giao xuống dưới. Chu Bất Hối lại nói, không cần, việc này ngươi tự mình điều tra, việc này liên quan đến hoàng gia mặt mũi, không thể ra một phần sai lầm, không phải bạn bất đắc dĩ, ngươi đừng xuất thủ. Nặng người này từ từ lui ra, không tại nhiều nói cái gì. Chu Bất Hối giờ phút này lại là ung dung lẩm bẩm, thái tử a thái tử, thật hy vọng ngươi có thể tỉnh ngộ, bằng không mà nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, dù sao, hiện tại đế quốc đã rất mục nát, không nhịn được quá nhiều dày vò a. Sau 3 ngày, vạn phần nguyên trước, Lý Thuần Phong nhìn trước mắt vực sâu, không khỏi cảm thán nói, nơi này tụ tập vài vạn năm âm khí, không biết bên trong sẽ sinh ra lợi hại cỡ nào quỷ vật, xuống dưới đằng sau, mọi người nhiều hơn cẩn thận một chút. Đám người tuân lệnh, không tại nhiều nói, theo Lý Thuần Phong lao vụt xuống. Phanh phanh phanh, hơn 10 người rơi vào vạn phần nguyên phía dưới. Nhìn xem trước người vô tận bạch cốt, cho dù là kiến thức rộng rãi đám người, cũng đều là không khỏi trong lòng co lại. Lý Thuần Phong nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, ngươi bên này có đề nghị gì, chúng ta nên làm cái gì? Lý Nhị Cầu cũng nghiêm túc nói, đại nhân, chi tiết ta cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đi, ai cũng không biết trong này tình huống như thế nào. Lý Thuần Phong không có dông dài, vung tay lên nói, chúng ta đi. Một đường tiến lên, để mọi người nghi ngờ là, nơi này vậy mà chỉ có một ít tiểu quỷ đi ra quấy rối, một cái quỷ vật lợi hại đều không có nhìn thấy, như vậy, để mọi người trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ lại nơi này quỷ đều bị giết chết. Bọn hắn làm sao biết, tại Vạn Phần Nguyên trong khắp ngóc ngách, anh quỷ vương các loại tứ đại quỷ vương còn có đến âm rắn, thi bạt các loại đều giấu ở bạch cốt này trong núi, cả đám đều đang chờ tin tức. Giờ phút này một cái quỷ vật bay tới, hưng phấn nói, lại vương, lại tới một đám, ta còn chứng kiến nhị cầu đại nhân. Vậy quỷ nghe chút lập tức tinh thần tỉnh táo, bất quá lúc này, càng là không thể đi ra ngoài, chỉ có thể để quỷ vật báo tin, bọn hắn ngược lại là hiếu kỳ, phía trước đã tới hai nhóm người, nếu như Lý nhị cầu tới nữa, có thể hay không lộn xộn đâu. Chương 596, ngươi lừa ta, ta hố ngươi. Chương 596, ngươi lừa ta, ta hố ngươi. Thần Long Điện mọi người tại Lý nhị cầu dẫn dắt phía dưới, tiến quân thần tốc, vậy mà không có một tia ngăn cản, càng như vậy, càng là để mọi người nổi lên nghi ngờ. Kỳ thật Lý nhị cầu cũng có chút ngập bức, hắn để mọi người che giấu, cũng phải cài bộ dáng cũng phải, các ngươi chí ít phái ra mấy cái thi bạt ứng phó cũng được à, chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Không đến bao lâu, Lý nhị cầu liền thấy phía trước nằm một bộ thi thể, chính là một cái thi bạt, thủ hạ của mình, gia hỏa này dáng chết thê thảm, trên toàn bộ thân thể mặt lại bị người chặt vô số đao, đầu trực tiếp bị chặt thành hai nửa, chết không thể chết lại. Dạng này thi thể còn có hai cái, đều là kim đan kỳ thi bạt, mặc dù tu vi có chút yếu đất, thế nhưng đều là chính mình thủ hạ đắc lực a, đến cùng là ai chơi hắn? Lý nhị cầu trong lòng có chút phẫn nộ. Lý Thuần Phong bọn người thấy cảnh này, cũng là hơi nghi hoặc một chút đứng lên, Bàng Thanh Vân lập tức nói, vết thương rất tươi mới, vui nghĩ đến đã có người đến. Liễu Đại Chí nói nhất định là Sa Đao Nhân bọn hắn nhanh chân đến trước, chúng ta nhanh một chút, đi đã chậm, có lẽ cái gì đều không bắt được. Lý Nhị Cầu cũng nói theo, đúng vậy à, thật sự là nghĩ không ra, tốc độ của những người này càng nhanh một chút, chúng ta đi nhanh đi. Mọi người không do dự, nhanh chóng tiến lên, cũng may trên đường đi rất an tĩnh, càng là không có quỷ vật đi ra quấy rối, mọi người đem đây hết thảy đều tính ở phía trước những người kia trên đầu, căn bản cũng không có nghĩ đến, còn lại quỷ vật tất cả đều trốn đi. Lý Nhị Cầu ở phía trước làm bộ trái xem phải xem, vì mọi người dẫn đường, ngược lại là không có gây nên mọi người hoài nghi, chỉ là chuyện này, ai có thể nghĩ đến, Lý Nhị Cầu lại ở chỗ này thu phục một đám mãnh quỷ thủ hạ a rất nhanh, xuyên qua vô tận quỷ vụ, phía trước sáng tỏ thông suốt, tùy theo mọi người liền nghe đến phía trước truyền đến oanh minh không ngừng tiếng đánh nhau. Mọi người xem xét, phía trước một cái trước đại trận, đang có hai nhóm người đánh lửa nóng, một đám chính là Bạch Hổ Ti người, một đám lại là mang theo mặt nạ, quần áo trên ống tay áo mặt, đều dùng sợi tơ màu bạc thêu một thanh tiểu đao thêu vừa, không cần phải nói, cái này nhất định là Sa Đao Nhân. Lý Nhị Cầu kinh ngạc hơn chính là, Bạch Hổ Ti bên trong, hắn vậy mà thấy được mấy cái người quen, Tiếu Diện Hổ lần trước thấy qua, hai người khác, lại là Hoàng Bá Thiên cùng Thạch Phận. Ai ra, hắn không biết, cái này Hoàng Bá Thiên lúc nào, lại lăn lộn đến Thần Long Điện, đây quả thực là để hắn không thể tưởng tượng nổi sao. Cũng may hắn nhìn thấy, gia hỏa này mặc quần áo bất quá là tiểu kỳ quan mà thôi, để trong lòng của hắn dễ chịu không ít, chỉ là hắn không rõ, tiểu tử này thông qua thủ đoạn gì, tiến nhập Thần Long Điện. Giờ phút này, có thể nhìn thấy Hoàng Bá Thiên tu vi cao thâm, xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, người đối diện, đa số đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng là gia hỏa này rõ ràng có lưu chỗ trống, không toàn lực ứng phó, cuối cùng vẫn là xảo quyệt rất. Các loại Lý Thuần Phong đi vào hai nhóm mặt người trước, người đối diện mới đình chỉ lẫn nhau đánh nhau. Bạch Hổ Ti chỗ, một người nhìn lại, chính là Tiếu Diện Hổ người lãnh đạo trực tiếp, Thần Long Vệ vệ Lục Phi Lao. Hắn thấy được Lý Thuần Phong, không khỏi có chút kinh ngạc nói, Lý Thuần Phong, các ngươi Thanh Long Ti tới đây làm gì, nơi này đã bị chúng ta Bạch Hổ Ti khống chế. Lý Thuần Phong mặt lộ khó chịu nói, Bạch Hổ Ti, các ngươi ở chỗ này làm gì, chẳng lẽ lại chúng ta Thanh Long Ti tra án còn muốn các ngươi Bạch Hổ Ti đồng ý khống chế, ta nhìn các ngươi là phải bị người khác khống chế, ta cho ngươi biết, chúng ta lần này qua tay bản án cực kỳ trọng yếu, các ngươi cũng không nên tìm phiền toái cho mình. Lục Phi Lao hừ lạnh nói, có đúng không, nếu tất cả mọi người có công vụ tại thân, liền đều bằng bản sự đi. Lần này, Thanh Long Ti đám người nhao nhao rút đao ra đến. Ba phe nhân mã lại là không tốt đánh nhau, dù sao đánh như thế nào cùng ai đánh. Sa Đao Nhân phản ứng nhanh nhất, lập tức nói, không bằng mọi người trước tiên đem trận pháp phá bỡ, lập tức đều bằng bản sự. Đề nghị này mặc dù không phải rất tốt, cũng rất phù hợp, dù sao mọi người hiện tại rằng co cũng không phải biện pháp, đánh cũng không được biện pháp, nếu như đánh, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi một phương nhân mã. Ba phe nhân mã quyết định cuối cùng tất cả đều công kích đại trận, nơi này có ba cái đệ lục cảnh tu giả, còn có mấy cái hóa thần tu giả, đừng bảo là một cái bình thường đại trận, chính là có người bảo vệ đại trận cũng gánh không được đại gia hỏa công kích, bất quá trong chốc lát, liền đem đại trận đánh vỡ nát. Đại trận vỡ vụn trong nháy mắt, mọi người một mạch xông vào trong đại trận. Hoàng Bá Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Nhị Cầu, kỳ thật giờ phút này, trong lòng của hắn so Lý Nhị Cầu càng thêm kinh ngạc, thật sự là hắn không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu vậy mà cũng tại Thần Long Điện, càng là không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu vậy mà lăn lộn đến Chiến Long Vệ vị trí. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại, dù sao mình thế nhưng là Bạch Hổ Ti tiểu kỳ quan a, chức vị này không nên nhìn không lớn, nếu là cầm tới Ngư Thành lời nói, thế nhưng là so với cái kia cái gì phó tổng bộ đầu châu nhiều. Hắn vốn cho là mình có thể ép Lý Nhị Cầu một đầu, nhưng không có nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy, tức chết hắn, đơn giản khí hắn đều muốn thổ huyết. Làm sao, giờ phút này, hắn lại có thể thế nào, bất quá đáy lòng lại là âm thầm thể, chính mình nhất định phải vượt qua Lý Nhị Cầu không thể. Hoàng Bá Thiên một ngựa đi đầu, tốc độ cực nhanh hướng trong đại trận chạy tới, Lý Nhị Cầu thấy vậy, trong lòng suy nghĩ một phen, lại là lộ ra mỉm cười. Nghĩ thầm, đã ngươi yêu làm chim đầu đàn, hôm nay liền để ngươi biết biết chim đầu đàn hạ chẳng. Lý Nhị Cầu sau lưng hoàng kim quang dự quyết tán mà ra, cánh kích động phía dưới, tốc độ bay lên, bất quá trong nháy mắt, liền vượt qua Hoàng Bá Thiên. Khi Hoàng Bá Thiên nhìn thấy Lý Nhị Cầu quang dự, khí hàm răng đều trực dương dương. Đáng tiếc Lý Nhị Cầu đều không để ý hắn, phía trước chính là Dương Thi cái cọc, Lý Nhị Cầu bay thẳng đến Dương Thi cái cọc ở giữa, đối với sụp đổ xuống địa động mà đi, nói đùa, nơi này đã tới qua một lần, cho nên xe nhẹ đường con sao. Hạ địa động, Lý Nhị Cẩu vượt qua Âm Long thi thể, đi thẳng tới La Thiên bên cạnh thi thể của hắn hay là chính mình lúc gần đi bộ dáng. Rất nhanh, hắn liền thấy cái hộp kia, hắn từ từ nhặt lên, lại là không có động tác khác, đồng thời hắn lại đem hộp mở ra, xuất ra địa đồ làm bộ nhìn lại. Vào thời khắc này, Hoàng Bá Thiên mấy người cũng đều tiến đến, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Âm Long thi thể thời điểm, là chấn kinh, lập tức nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cầm trong tay địa đồ lại là kinh ngạc. Mọi người hình như nghĩ tới điều gì, điên cuồng đối với Lý Nhị Cẩu lao đến. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, trong lòng cười lạnh, vậy mà trực tiếp đem địa đồ ném cho Hoàng Bá Thiên. Hoàng Bá Thiên đầu tiên là kinh ngạc, có chút một bước, lập tức cao hứng ghê gớm, đáng tiếc không đợi hắn cười hơn mấy âm thanh, Sa Đao Nhân cùng Thanh Long Ti người liền đối với hắn nào tới. Lý Nhị Cẩu lùi lại, trong lòng cười lạnh nói, Hoàng Bá Thiên a Hoàng Bá Thiên, nhìn ngươi có thể cười bao lâu, muốn hại ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không năng lực, hay là tự cầu phúc đi. Hoàng Bá Thiên vừa mới cười mấy lần, liền không cười được, Thanh Long Ti Lý Thuần Phong, Sa Đao Nhân đầu lĩnh, đây đều là luyện hư cảnh giới tồn tại, mặc dù hắn là hóa thần cảnh tu giả, làm sao cũng không phải hai vị này đối thủ, bất quá mấy chiêu, liền bị đánh thổ huyết, nên nói không nói, Hoàng Bá Thiên chính là có cỗ chơi liều, vì có thể lập công cũng là liều mạng. Liền nghe hắn hét lớn một tiếng, không khỏi phát ra đầy trời ma khí, lập tức lại đem Huyền Âm Hấp Công đại pháp vận chuyển cực hạn, đối với hai đại cao thủ liền hút tới. Chương 597, thế như nước với lửa chương 597, thế như nước với lửa bây giờ Hoàng Bá Thiên hấp công đại pháp vô cùng lợi hại, khe hấp phía dưới, cho dù là hai đại đầu lĩnh, vậy mà cũng đều tại dưới sự không phòng bị chúng chiêu. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân tu vi bị cách không hút đi, lập tức liền không cách nào khống chế thân thể của mình, hai người tất cả đều một mặt vẻ kinh ngạc. Hai nhóm nhân mã thấy vậy, nhao nhao đối với Hoàng Bá Thiên công kích đi qua, làm sao, song quyền không địch lại bốn tay, mặc dù có Thạch Phật giúp hắn ngăn cản, đáng tiếc Thạch Phật tu vi một mực không có đột phá nguyên anh, mấy lần liền bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Bá Thiên thấy vậy, không thể không buông tay, mặc dù là như thế, cũng trúng mấy chiêu, giữa không trung, máu tươi cuồn cuộn, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Sa Đao Nhân đầu lĩnh, càng là thoáng hiện mà đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn liền muốn đánh đến. Hoàng Bá Thiên thấy vậy, con người hơi co lại, nghĩ thầm chính mình nếu là tại bị đánh một chút, chẳng phải là muốn vứt bỏ nửa cái tính mệnh. Thay đổi thật nhanh gấp niệm ở giữa, hắn linh cơ khẽ động, lập tức xuất ra địa đồ, đối với người này cơ múa. Sa Đao Nhân đầu lĩnh quả thật bị địa đồ hấp dẫn, ôm đồm đi qua, đáng tiếc Hoàng Bá Thiên lại là trong lòng không bỏ, không có buông tay. Sa Đao Nhân đầu lĩnh giận dữ, đột nhiên dùng sức, xé rách phía dưới, địa đồ kia chỗ nào gánh được, trực tiếp bị xé thành hai nửa. Sa Đao Nhân đầu lĩnh trong mắt lóe lên sắc cơ, trực tiếp một trường đánh vào Hoàng Bá Thiên trước ngực phía trên, Hoàng Bá Thiên kêu thảm một tiếng, liền bay ra ngoài. Đợi Sa Đao Nhân đầu lĩnh còn muốn truy sát, cũng may lúc này, Bạch Hổ Ti đầu lĩnh bật lên, ngăn lại Sa Đao Nhân, còn lại đám người trực tiếp đem Hoàng Bá Thiên một mực vây lại, không tại để bất luận kẻ nào tới gần, này mới khiến Hoàng Bá Thiên an tâm. Trong lúc đông nhiên, hắn nhìn thấy một bên thờ ơ lạnh nhạt Lý Nhị Cẩu, trong lòng lập tức minh bạch hết thảy, nguyên lai hết thảy đều là Lý Nhị Cẩu âm mưu, tên bại hoại này. Hoàng Bá Thiên càng là nghĩ đến, mới mấy năm không thấy, lúc trước ngu như bỏ Lý Nhị Cẩu vậy mà học thông minh rất nhiều sao, vậy mà đều sẽ thiết kế chính mình, thật sự là đáng giận a. Lại nhìn trên người hắn quần áo trên người, hắn càng là trong lòng muốn tung ra một đám lửa đến, thật sự là hắn không nhìn nổi, nhà mình một con chó, lại có một ngày so với hắn chủ nhân đều muốn lợi hại, thật sự là thúc thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhịn a. Lý Nhị Cẩu trong lòng nếu là biết Hoàng Bá Thiên thời khắc này trong lòng, tuyệt đối sẽ nghĩ đến một câu a. Trong lòng người thành kiến chính là một tòa đại sơn. Hoàng Bá Thiên từ nhỏ thời điểm liền cho là Lý Nhị Cẩu là nhà hắn một con chó, cho dù là đi qua nhiều năm, trong lòng của hắn vẫn là như thế thành kiến, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, đến chết không đổi a. Giờ phút này Hoàng Bá Thiên đem răng cắn răng rắc vang lên, trong lòng quyết định chủ ý, nghĩ thầm Lý Nhị Cẩu ngươi đợi đấy cho ta lấy, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ cầm lại thuộc về ta hết thảy, ngươi cuối cùng vẫn ta hoàng gia một con chó. Đáng tiếc là giờ phút này Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Hoàng Bá Thiên hình dạng, trong lòng sảng khoái, hắn mới sẽ không đi quản giá hỏa này sẽ như thế nào muốn đâu. Khác không biết, hắn ngược lại là biết, Hoàng Bá Thiên một mực đối với hắn mưu đồ làm loạn, gia hỏa này tốt nhất đừng có lại trêu chọc chính mình, bằng không mà nói, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý hắn mới tốt. Hai người tâm tư dị biệt, người khác tự nhiên không biết quan hệ của hai người. Đang nhìn Sa Đao Nhân vào tay nửa tấm địa đồ, còn lại nửa tấm kia lại là đừng có mong muốn nữa, trừ phi thật đánh nhau chết sống, làm sao còn có Thanh Long Ti người. Mọi người ai cũng không đốc, Sa Đao Nhân đầu lĩnh vậy mà đều không do dự, trực tiếp mang theo một đám người đi. Lý Thuần Phong muốn cùng Bạch Hổ Ti đòi hỏi, Lý Nhị Cẩu lại là lập tức tới đến bên cạnh hắn, đối với hắn thì thầm một phen, nói cho hắn, mình đã đem trên bản đồ đồ vật tất cả đều đi xuống. Lý Thuần Phong có chút kinh ngạc, kỳ thật vừa tiến đến thời điểm, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu lại đem địa đồ ném ra ngoài, trong lòng có chút nổi nóng, bây giờ phía bên mình cái gì đều không có mò được, càng là đem Lý Nhị Cẩu cho hận chết. Nếu không phải kiêng kỵ Lý Nhị Cẩu bối cảnh, đổi lại người khác, hắn đã sớm một trường vô đi qua, để hắn không chết cũng muốn lột ra không thể. Bây giờ nghe được Lý Nhị Cẩu lời nói, hắn lập tức minh bạch Lý Nhị Cẩu tâm tư, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai đây hết thảy đều là Lý Nhị Cẩu đặc biệt vì chi, chính là muốn cái kia hai nhóm người chó cắn chó một miệng lông. Mà bọn hắn lại ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này Lý Nhị Cẩu à, thật đúng là xảo quyệt rất. Nhất niệm như vậy, hắn lại đối Lý Nhị Cẩu yêu thích đứng lên, thấy không, người ý nghĩ là cổ quái nhất, thật đúng là thay đổi bất thường, yêu hận tình kiều, cũng bất quá là nhất niệm ở giữa đâu. Lý Thuần Phong đối với Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu nói, tốt, trẻ con là dễ dạy, đã ngươi đã nhớ kỹ trên bản đồ kia đồ vật, trở về đi ngươi lập tức vẽ phòng theo một phen, giao cho ta liền tốt. Lý Nhị Cầu gật đầu nói phải, lập tức Lý Thuần Phong hung hăng nhìn thoáng qua Lục Phi ao nói núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, các ngươi Bạch Hổ Ti làm 11, đừng trách chúng ta làm 15. Lục Phi ao, chúng ta đi nhìn. Lục Phi ao sắc mặt cũng là không dễ nhìn, trong mắt mang theo âm độc chi sắc, bây giờ vì việc này, Thanh Long Ti cùng Bạch Hổ Ti đã thế như nước với lửa, làm sao như vậy lại có thể thế nào? Tại Bạch Hổ Ti trong mắt mọi người, Thanh Long Ti chính là cái rắc rưởi. Hừ, Lý Thuần Phong, tốt, ta nhìn các ngươi lại có thể thế nào, không nên quên địa đồ tại trong tay chúng ta đâu, có bản lĩnh liền để các ngươi tư mệnh tới tìm chúng ta đòi hỏi. Lục Phi ao phách lối nói. Lý Thuần Phong lại là khinh thường nói, Lục Phi ao ta khuyên ngươi hay là tự giải quyết cho tốt, điệu thấp là người, tại Thần Long Điện không có vĩnh viễn bên thắng. Thái tử đảng tranh sự tình, ta khuyên ngươi hay là không cần lâm vào quá sâu, sơ sót một cái, không thể nói trước liền sẽ lọt vào thanh toán đâu, chúng ta ai cười đến cuối cùng, còn không biết đâu. Hắn nói dứt lời, cũng không quản được rất nhiều, vung tay lên, Thanh Long Ti người chậm rãi rút lui mà đi. Lục Phi ao sắc mặt rất là khó coi, thay đổi liên tục, chỉ là sau một lát, hắn lại khôi phục như thường, trong miệng thầm nói, hừ, heo chết vào tay hay còn chưa nhất định, thanh toán, Lý Thuần Phong, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi cũng tại trong cục, cho là mình có thể đào thoát sao, chớ tự lấn kinh người. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Bá Thiên, không khỏi nói ra, ngươi làm rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thanh Long Vệ. Hoàng Bá Thiên nghe nói như thế, trong mắt lóe sáng, cao hứng không thôi, càng là nghĩ đến thương thế của mình không có uổng phí chịu a, hắn gượng chống lấy một hơi, đối với Lục Phi ao cảm ơn đái đức nói ra, đa tạ đại nhân để bạn, nhỏ muôn lần chết không chối tử. Nói thật, Lục Phi ao rất là yêu thích cái này tiểu kỳ quan, đủ hung ác, rất nhanh, đủ quyết tuyệt, đây mới là hắn cần nhận vật đầu. Vì thế, hắn lại một lần nữa khích lệ nói, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Hoàng Bá Thiên nghe chút lời này, thương phấn phía dưới, lại là khiên động thương thế, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, hai mắt tối sầm, liền hôn mê đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người không khỏi âm thầm cười nhạo đứng lên, nghĩ thầm cái này thật đúng là hưng phấn hôn mê bất tỉnh. Lục Phi ao lại là hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi bọn gia hỏa này, còn không nhanh cứu người, vừa mới hắn nhưng là tiếp nhận hai đại cao thủ công kích, có thể như vậy đã rất là lợi hại, nhìn xem các ngươi từng cái, vừa mới đều làm cái gì, còn dám cười nhạo người ta. Sau khi trở về, tất cả phạt 3 cây đạo tàng đồng tiền. Đám người mắt trợn tròn, không nghĩ tới cười 2 tiếng liền bị phạt tiền, trong lúc nhất thời đều đối với Hoàng Bá Thiên đoán nghiệm đứng lên. Một bên khác, trở lại Thanh Long Ti, Lý Nhị Cầu liền vội vàng đem trong óc địa đồ vẽ xuống đến, Lý Thuần Phong nhìn thấy địa đồ đằng sau, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ. Chương 598, công chúa sinh nhật mời chương 598, công chúa sinh nhật mời Lý Thuần Phong nhìn qua địa đồ, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Nhị Cầu bất quá một chút ở giữa, liền đem địa đồ ký ức sâu sắc như vậy, không khỏi trong lòng đối với Lý Nhị Cầu đánh giá lại cao một chút. Hắn làm sao biết, Lý Nhị Cầu là cầm cái này phục chế địa đồ, tại vẽ phòng theo đi ra, bằng không mà nói, thật sự là không biết dạng gì đầu óc mới có thể nhìn một chút liền nhớ kỹ. Vô luận như thế nào, Lý Nhị Cầu đều cho Lý Thuần Phong lưu lại một cái ấn tượng thật tốt. Các loại Lý Thuần Phong nhìn qua địa đồ đằng sau, lại là lông mày chăm chú nhăn lại, vì sao? Bởi vì căn cứ địa đồ biểu hiện, nơi này chính là trong hoàng lăng. Nếu như phế thái tử thật ở chỗ này, cũng có chút phiền toái, hoàng gia trọng địa, nhất định phải xin chỉ thị phía trên mới có thể a. Lý Nhị Cầu tự nhiên không quản được nhiều như vậy, giờ phút này hắn tìm được người rồi ra Cơ Miền Vân. Kỳ thật Lý Nhị Cầu cũng không biết, hiện tại Cơ Miền Vân đến cùng xem như một phương diện nào người, nói hắn là Sa Đao Nhân cùng một bọn, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lợi dụng Sa Đao Nhân mà thôi. Nói hắn là cùng chính mình cùng một bọn, cũng là không phải, kỳ thật cho tới nay, Lý Nhị Cầu cũng không tin Cơ Miền Vân lời nói, hắn cảm giác hắn một mực tại lừa gạt mình, hắn mục đích thật sự là không được biết. Làm sao, gia hỏa này rất lợi hại, lại có thể bất chi bất giác tìm tới chính mình, nếu như hắn đối với mình không có chỗ hại lời nói, Lý Nhị Cầu cũng chỉ có thể phối hợp hắn, dù sao vô luận như thế nào, đây cũng là chính mình nhận ca ca A Cơ Miền Vân thông qua Lý Nhị Cầu lời nói, lại là khẽ gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, sau đó, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi chờ xem. Cơ Miền Vân thần thần bí bí, cũng không cùng Lý Nhị Cầu lộ ra cụ thể đồ vật, hai người trao đổi một hồi, liền rời đi. Lý Nhị Cầu trở lại Vọng Long Sơn, để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi này vậy mà đã có người đang chờ hắn, là Tư Linh. Nói thật, nhìn thấy Tư Linh, Lý Nhị Cầu có chút ngoài ý muốn càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Trong sân, Diệp Viễn Viễn cùng Tiểu Tiểu đang cùng Tư Linh nói chuyện phiếm, các nàng xem đến Lý Nhị Cầu, Tư Linh lập tức liền đối với Lý Nhị Cầu đi tới. Nhị Cầu ca, sao ngươi lại tới đây, thật sự là không nghĩ tới. Ha ha, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Tìm ta? Lý Nhị Cầu trong lòng có chút nghi hoặc. Ân. Tư Linh gật đầu nói. Sự tình gì, chuyện tốt hay là chuyện xấu? Đương nhiên là chuyện tốt, ngày mai là Mộ Dung Thiên Tuyết sinh nhật, nàng muốn mời ngươi tham gia yến hội sinh nhật của nàng, hy vọng ngươi tham gia. Ta, chuyện này liền để Lý Nhị Cầu hơi kinh ngạc, dù sao hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bất quá là gặp mặt một lần thôi, lại nói, đây chính là đại hạ quốc công chúa a, thân phận của mình thấp, đi tham gia công chúa sinh nhật yến hội, có thể hay không không tốt lắm đâu. Cái này được không? Tại sao muốn tìm ta a? Lý Nhị Cầu vẫn còn có chút không quá xác định. Tư Ninh nhìn xem Lý Nhị Cầu bộ dáng, không khỏi vừa cười nói, Nhị Cầu ca, kỳ thật ta cũng rất tò mò, không biết công chúa vì sao nhất định phải tìm ngươi. Bất quá nàng cố ý điểm tên của ngươi, để cho ta tới tìm ngươi, ta chỉ có thể tới, không bằng ngươi cho công chúa một bộ mặt, đi một chuyến đi. Lý Nhị Cầu tự nhiên minh bạch một việc, đó chính là không thể làm cho thể diện mà không cần sự tình. Mình tại Thần Long Điện bên trong mặc dù quan chức không thấp, làm sao tại những cái kia công chúa hầu ra trong mắt, cũng bất quá là triều đình chó mà thôi, hay là chó dại cái kia cùng một bọn. Bây giờ Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy coi trọng chính mình nếu là cự tuyệt, thật sự là không biết tốt xấu đâu, như thế, cũng chỉ có thể tòng mệnh không phải. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Lý Nhị Cầu không do dự nói, "Tốt, ngày mai ở nơi nào chúc mừng, ta trực tiếp đi qua liền tốt. Thái Bạch lâu, ngày mai chuyện của ta cũng có thật nhiều, không có khả năng trực tiếp tới tìm ngươi." "Tốt, đến lúc đó, ta nhất định đúng giờ đi qua." Tư Ninh chỉ là chờ đợi một hồi, liền vội vã rời đi, thật sự là nàng việc cần phải làm nhiều lắm đâu, Lý Nhị Cầu cũng không tốt giữ lại. Đưa tiễn Tư Ninh, Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, công chúa sinh nhật, rốt cuộc muốn đưa cái gì lễ vật tốt đâu, quá tục khí người ta không thiếu, quá đắt đỏ chính mình không có. Lý Nhị Cầu có chút buồn bực đứng lên. Tính toán, hay là xem trước một chút chính mình trứng gà thế nào đi. Trở lại trong phòng, hắn nhìn thấy tất cả trứng gà phía trên vậy mà đều bắt đầu có vết rách, căn cứ hắn sở trứng kinh nghiệm, những này con gà còn con lập tức liền muốn đi ra. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu không do dự, trực tiếp phóng xuất ra linh lực, trợ giúp những tiểu tử này xuất thế. Theo Lý Nhị Cầu linh lực rót vào, con gà con bọn họ bắt đầu không ngừng phá xác mà ra. Lý Nhị Cầu đối với loại tình huống này sẽ nhẹ đường quen, dù sao lấy trước hắn chính là làm như vậy, những này gà con bọn họ xuất sinh đằng sau cũng sẽ không có cái gì không tốt. Vấn đề trọng yếu nhất là các loại những này gà con bọn họ toàn bộ sau khi ra ngoài, Lý Nhị Cầu phục chế qua đi, liền sẽ đối bọn chúng tiến hành nhân đạo hủy diệt. Mặc dù tàn nhẫn một chút, cũng là không có biện pháp. Ai bảo phòng chế kê sinh mệnh lực càng cường đại, những này nguyên trang tiêu bên trong yếu đất, Lý Nhị Cầu có thể nuôi sống không được. Đợi thời gian một nén nhang, tất cả gà đều ra đời, đáng tiếc cầm về trứng gà không nhiều, chỉ có hơn 150 cái. Lý Nhị Cầu đem những này con gà con, toàn bộ ném tới trong gương đồng phục chế một chút, sau đó nguyên trang trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Lý Nhị Cầu liền được hơn 150 cái phục chế vân kê. Lý Nhị Cầu nhìn thấy những này con gà con hoạt bát không thôi, cũng không biết bọn hắn có thể hay không tại Vọng Long Sơn dưới loại hoàn cảnh này sinh hoạt. Nói thật, hắn rất lo lắng, nếu như thất bại, hắn chỉ có thể đi nuôi phổ thông con gà con. Bởi vì Tiểu Tiểu nói cho hắn biết, phục chế tới vân kê, mặc dù miễn cưỡng thích ứng Vọng Long Sơn, làm sao càng ngày càng gầy, đề nghị của nàng là đem những cái kia vân kê hay là xử lý sạch đi. Bằng không, thời gian lâu dài, gà cũng không mập, uổng công những cái kia thì gà. Cho nên, Lý Nhị Cầu hiện tại tất cả hy vọng chính là những này tiểu kê kê. Nhìn thấy những này con gà con hăng hái, Lý Nhị Cầu đem Tiểu Tiểu cùng Đại Bạch Tượng bọn hắn kêu tới, mọi người thấy những này con gà con tự nhiên cao hứng không thôi. Đem những này tiểu gia hỏa giao cho bọn hắn đằng sau, Lý Nhị Cầu lại bắt đầu đồ gà đại nghiệp, nếu những này gà không cách nào tại Vọng Long Sơn hảo hảo còn sống, còn không bằng làm chút cống hiến, đánh tới ăn thịt. Lý Nhị Cầu đem tất cả gà đều giết sạch, lưu cho Đại Bạch Tượng bọn người mười mấy cái, còn lại hắn đều bỏ vào trong gương đồng, một phương diện chính mình ăn, một phương diện có thể dùng những này gà, lại toan hót phía trên đại nhân, dù sao người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Linh mật là ác không thể thiếu, chính là hắn cũng không thể ngoại lệ có được hay không. Thu thập xong hết thảy, Lý Nhị Cầu liền đi Vạn Phần Nguyên. Nơi này khôi phục thường ngày, đại trận bị hoàn toàn phá hư đằng sau, Vạn Phần Nguyên bên trong địa phương lớn rất nhiều, đồng thời, Cẩu Kiên Cường còn phát hiện tận cùng bên trong nhất một chỗ âm hỏa ao. Cái kia âm hỏa ao không lớn, bất quá gần trượng lớn nhỏ, bên trong lại là không ngừng thiêu đốt lên màu lam âm hỏa, vật này có thể dùng tới tu luyện nhục thân. Cẩu Kiên Cường, Kê Bương, Hắc Miêu, Nến Âm Rắn, Vũ Quỷ đều thích vô cùng nơi này, tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này tu luyện. Cẩu Kiên Cường nói cho Lý Nhị Cầu, ở chỗ này tu luyện, đơn giản chính là làm ít công to, Lý Nhị Cầu kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem, thứ này đối với mình có chỗ hữu dụng hay không. Thế nhưng là nhìn thấy mấy tên này đều không đủ mạnh, hắn cũng không có mặt dạn mày dày nhất định phải đi làm. Chỉ có thể canh giữ ở ma tình trước, nhưng trong lòng thì một mực tại suy nghĩ, rốt cuộc muốn cho Mộ Dung Thiên Tuyết mang lễ vật gì. Chương 599, thao thiết chiến giáp bên trong đồ vật thần bí. Chương 599, thao thiết chiến giáp bên trong đồ vật thần bí. Kỳ thật Lý Nhị Cầu trên thân đồ tốt thật không ít, chính mình qua nhiều năm như vậy làm rất nhiều rối bời đồ vật, đồng thời mình tại yêu tộc Bắc Hải thời điểm, Kim Lân còn đưa cho chính mình không ít yêu tộc đặc sản. Chỉ là những vật kia, xem như quà sinh nhật, có chút không quá chú trọng, hắn suy nghĩ dùng hoàng kim làm Mộ Dung Thiên Tuyết pho tượng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, cảm giác quá tục khí một chút. Người ta Thiên Kim công chúa, chính là không bao giờ thiếu tiền đi. Thế nhưng là chính mình trừ tiền, còn có cái gì đâu? Ai, nhìn xem trong gương đồng băng lánh hoàng kim mạnh ngân, đạo tàng kim tiền, Lý Nhị Cầu trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bi thương cảm giác. Tiền vật này không có không được, nhiều, chán, kỳ thật hắn vẫn rất cao hứng. Đương nhiên, hắn thấy được một vật, đó là ban đầu ở Dương Bị Động bên trong hắn tiện tay bắt mười mấy cây tinh thạch, những tinh thạch này đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc, đẹp mắt không thôi. Hắn một mực không biết đây là vật gì, chỉ là cảm giác nhìn rất đẹp, đáng tiếc khi đó thời gian cấp bách, hắn cũng không có cầm bao nhiêu, chỉ là làm mười mấy cây, phục chế một chút hơn 30 rễ. Những vật này mỗi một cái đều có cao hơn nửa người, một người ôm hết phẩm chất, hiện lên hình thoi, rất xinh đẹp, nghĩ đến nữ hải tử hắn sẽ thích vật này đi. Hắn nghĩ nghĩ, dùng đan hỏa đem hoàng kim hòa tan, luyện thành một cái cự đại tụ bảo bổn, cái này tụ bảo bổn đường kính có thể có nửa trượng vuông viên. Bốn bên trên khảm nạm một chút bảo thạch cùng tinh thạch sáng lên, nhìn qua rất ăn mừng. Phục chế một chút, tương đương chính mình căn bản không có dùng tiền, đều là chơi miễn phí, ngẫm lại liền thoải mái. Đằng sau, hắn xuất ra mười mấy cây nguyên trang tinh thạch phóng tới bên trong, lập tức tụ bảo bổn bên trong ngũ quang tập sắc, chói lọi, đẹp mắt phi thường. Thứ này, lần đầu tiên nhìn qua rất tụ, thế nhưng là nhìn lần thứ hai cũng cảm giác vật này rất ăn mừng, dùng để làm vật phẩm trang sức hay là rất không tệ. Đồng thời những nữ hải tử kia, không phải liền là ưa thích những này xanh xanh đỏ đỏ đồ vật sao? Người thật cho công chúa pháp khí gì loại hình đồ vật, người ta cũng không hiếm có, cho pháp bảo, nói đùa cái gì, chính là chính hắn cũng không có mấy thứ. ngược lại là có nguyên trang cửu lưu chấn hồn bia cùng thao thế thôn linh giáp, thế nhưng là lúc trước Đạm Đài Minh Nguyệt cũng đã có nói, hai cái này nguyên trang đồ vật tà tính rất, nếu là xảy ra chuyện lời nói, hắn chẳng phải là chịu không nổi. Nâng lên hai thứ đồ này, Lý Nhị Cẩu không khỏi nghĩ đến một việc, đó chính là cổ kiếm quyết phía trên ghi chép, muốn để cho mình bản mệnh phi kiếm không ngừng thăng giai, có thể cho ăn bọn chúng pháp bảo một loại bảo vật tốt vệ. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Lý Nhị Cẩu đem chính mình chuẩn bị xong lễ vật thu sạch. Xuất ra nguyên trang con ác thú thôn linh giáp cùng cửu lưu chấn hồn địa, hai món bảo vật này đều ta rất, Lý Nhị Cẩu nhưng không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Lúc trước lựa chọn cái này con ác thú thôn linh giáp hay là huyết linh lung chủ ý, chính mình một mực không có thời gian hỏi thăm hắn nguyên do, giờ phút này trong lúc rảnh rỗi, hắn vừa vặn có thể hỏi thăm một phen, thế là hắn liền kêu lên huyết linh lung. Liền thấy huyết linh lung tại trong bụng của hắn chui ra một cái đầu, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói lao đại tình huống như thế nào. Bộ áo giáp này ban đầu là ngươi để cho ta lựa chọn, thứ này đến cùng có gì đó cổ quái chỗ. Huyết linh lung nhìn về phía thao thế thôn linh giáp, lập tức nói, thứ này à, ta cảm giác được, trong này có một cái oán linh, mặc dù rất bí mật, nhưng ta còn có thể cảm nhận được. Oán linh này rất tương đại, ta càng là cảm giác hắn cùng thân thể của ta rất phù hợp, nếu là bắt đi ra ăn hết, hòa hợp ta một thể, ta sẽ biến càng thêm cường đại đứng lên. Thì ra là như vậy, nếu là thật như vậy, Lý Nhị Cẩu tự nhiên muốn nhìn cho kỹ, chỉ là bảo giáp này kiên cố, muốn hủy hoại cũng không dễ dàng. Xem ra, chính mình chỉ có thể đi vào trước bảo giáp bên trong nhìn một chút, chỉ là như vậy làm rất nguy hiểm, trong lòng của hắn lại có chút rối rắm. Trải qua hắn cẩn thận suy nghĩ nghĩ thầm thôi được rồi, chính mình không đáng mạo hiểm, coi như hắn không tồn tại đi. Hắn hé miệng phun ra lô trung hỏa, liền thấy Thốn Hứa tiểu kiếm trong nháy mắt biến thành một thanh tam xích trường kiếm, toàn bộ thân kiếm toàn thân đỏ chót nhan sắc, lập loè lộng lẫy quá mang, đẹp mắt không thôi. Bây giờ cái này lô trung hỏa ở trong cơ thể hắn thanh nén, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình cùng nó càng phát ra có loại huyết mạch tương liên cảm giác, tựa như thân thể của mình một bộ phận một dạng. Chỉ là đáng tiếc, cái này lô trung hỏa kiếm nguyên cũng không phải là chính mình lĩnh ngộ được, cũng coi là một loại khuyết điểm đi. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng lô trung hỏa uy lực. Hắn đối với lô trung hỏa đánh ra chỉ quyết, trên đó bắt đầu tản mát ra từng tia hỏa diễm. Hắn đem nguyên trang con ác thú thôn linh giáp cùng cửu lũ chấn hồn bia để dưới đất, lập tức thi triển cổ kiếm quyết phương pháp phía trên, liền thấy lô trung hỏa bay đến hai loại bảo vật phía trên, vô số hỏa diễm buông xuống, đối với hai thứ bảo vật này chôn bụi xuống tới. Theo Lý Nhị Cẩu chỉ quyết biến hóa càng nhanh, hỏa diễm càng phát ra mãnh liệt lên, chính là Lý Nhị Cẩu cũng không nhìn thấy trong ngọn lửa đến cùng xảy ra chuyện gì. Nào nghĩ ngay lúc này, một tiếng hét thảm đánh tới, một thanh âm hùng hùng hổ hổ nói ra, mẹ nó, là ai à, muốn thiêu chết lao tử à. Ngay sau đó, liền thấy một cái tóc bạc trắng lao đầu từ trong ngọn lửa vọt ra. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, đột nhiên nghĩ đến huyết linh lung nói đến đoán linh kia, không phải là gia hỏa này đi. Hiện tại Lý Nhị Cẩu ngược lại không xuất thủ đến, lập tức triệu hoán ngũ quỷ cùng mấy cái quỷ vương. Nghe được triệu hoán, ngũ quỷ cùng quỷ vương bọn họ chen chúc mà đến. Lao đầu kia vốn định đang chửi mắng vài câu, liền thấy trung quanh vô tận ác quỷ, lập tức có chút chột dạ nói, cái kia, ta chỉ là tùy ý phàn nàn một phen mà thôi, mọi người không cần trách cứ. Hắn vừa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, vội vàng nói, vị đại hiệp này, ta còn có việc, liền không chỉ hoãn ngươi làm việc. Hắn vừa dứt lời, liền thấy hắn toàn thân vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm. Lao đầu vội vàng cả kinh nói, mẹ nó, lại còn không được, không xong, chết chắc. Hôm nay mắt thấy chính mình muốn hôi phi yên diệt, hắn nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu nói, vị đại nhân này, còn xin ngươi cho ta mượn bảo địa dùng một lát. Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, đông cảm giác không ổn nói, ngươi muốn làm cái gì? Gia hỏa này cũng không dài dòng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến Lý Nhị Cẩu ấn đường trước, trực tiếp bám một chút tiến vào trong đầu của hắn. Lý Nhị Cẩu giận dữ, thế nhưng là lúc này đã đến lô trung hỏa hấp thu thời điểm mấu chốt nhất, hắn không dám dừng lại a, bất quá hắn cũng không lo lắng. Dù sao mình thần hồn đã không gì sánh được ngưng thực, đồng thời còn ngưng hóa ra bản thân thức hải tiểu nhân, một cái tàn hồn mà thôi, lượng hắn cũng làm không ra động tĩnh gì đến. Hay là trước tiên đem lô trung hỏa làm xong mới có thể. Lúc này, nhục thể của hắn không ngừng phụ trợ lô trung hỏa luyện hóa hai kiện bảo vật, trong thức hải thần thức tiểu nhân, lại là đã thấy tàn hồn. Cũng thấy rõ tàn hồn này bộ dáng gì, người này mái tóc màu bạc, thật heo mặt, con mắt dài nhỏ, khuôn mặt có chút tăng thương, một bộ lao giả khuôn mặt. Có thể thấy được người này hồn phách cũng không phải là rất ổn, trên thân càng là có rất nhiều không trọn vẹn địa phương, một bộ giống như tùy thời muốn cút máy bộ dáng. Thần thức tiểu nhân đối với hắn nô ra tay đến, trực tiếp đem hắn thu tới phụ cận. Tóc màu bạc lao đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn, trước mắt cùng Lý Nhị Cẩu, sinh giống nhau như lúc thần thức tiểu nhân, không khỏi hoảng sợ nói, làm sao lại dạng này, một cái hóa thần kỳ tu giả, vậy mà có thể thần hồn ngưng hóa, thế này thì quá mức rồi. Chẳng lẽ lại người này tu luyện cái gì đặc thù thần hồn chi thuật? Thần thức tiểu nhân lại là hừ một tiếng nói nhỏ cái gì đâu, ngươi đến cùng là ai, xương tên già, tiến vào trong thức hải của ta, có phải hay không mưu đồ làm loạn a? Lao đầu con mắt không ngừng chuyển động, lúc này mới chậm rãi nói ra thân phận của mình đến. Chương 600, Thiên Cẩu Thực Nguyệt chương 600, Thiên Cẩu Thực Nguyệt nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cường đại như thế, lao đầu cũng không dám nói dối, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nói, thời gian quá lâu, lâu ta đều muốn không dậy nổi, ta gọi tên là gì? Đừng cả những thứ vô dụng kia, danh tự, nếu không nhân đạo hủy diệt. Chán, giống như lại nghĩ tới ta giống như gọi Tây Môn Trường Hận. Tây Môn Trường Hận, tại sao lại tới một cái Tây Môn? Ai, chẳng lẽ lại chính mình cùng Tây Môn gia có cái gì nguồn gốc không thành? Tính toán, yêu kêu cái gì, liền kêu cái gì. Ngươi nói một chút ngươi tiến vào ta thức hải mục đích gì? Còn có, ta muốn tại con ác thú thôn linh giáp bên trong, dở cho chính là ngươi đi, ngươi hại không ít người, thỏa thỏa một cái ác hồn a như vậy, ta ngẫm lại, đối đãi loại người như ngươi, nên trực tiếp để cho ngươi hôi phi yên diệt mới thích hợp. A thần thức tiểu nhân cố ý hù dọa ra hỏa này đạo. Tây Môn Trường Hận không khỏi toàn thân lắc một cái, vội vàng lên tiếng xin xỏ cho, không cần, không cần, ta thừa nhận, ta làm một chút chuyện ác, có thể những người kia, cái nào không đều là vô cùng cường đại, nói cho cùng, bọn hắn đều không phải là ta làm hại, ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp một chút đề nghị thôi. Đều là bọn hắn lòng tham cho nên mới sẽ chết mất. Thần thức tiểu nhân nhắm mắt, cảm giác mình đào được kình bạo nội dung, lập tức bắt quái chi hỏa cháy hừng hực nói nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến cùng đều đối với những người kia làm cái gì? Không đối, ngươi nói ngươi sống rất lâu, như vậy ngươi đến cùng lúc nào người, không cần nói với ta không biết, bằng không mà nói, hắc hắc Tây Môn Trường Hận có lẽ cảm giác ra hỏa này quá khó chơi, chỉ có thể như nói thật nói ai, ta sống thời điểm, thế gian còn không có vương triều, lúc kia, thiên hạ còn do tông môn trưởng quản. Thiên hạ chỉ phân cửu châu, tổng cộng có cửu đại tông môn cầm giữ. Đáng tiếc về sau, thiên địa băng liệt, trật tự luân hồi, cửu đại tông môn điêu tàn, một cái tên là Đại Chu vương triều quật khởi thế gian, kỷ nguyên mới bắt đầu. Thân thức tiểu nhân trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, cái gì? Nói như thế, ngươi chẳng phải là đến từ thượng cổ, đây cũng quá có thể sống đi. Tây Môn Trường Hận thở dài nói, ai, nói nhiều rồi đều là nước mắt ta, năm đó đại chiến, ta bị đánh hồn phi phách tán, cũng may lưu lại một chút thần thức còn tại, dưới cơ duyên, ta liền đã trốn vào chiến giáp này bên trong. May mắn bằng vào hấp thu một chút con ác thú tàn hồn sống tiếp được, về sau đã trải qua một chút chủ nhân thay đổi, ta cho bọn hắn để một chút đề nghị đằng sau, tu vi của bọn hắn bạo tăng, chính là quá tham lam, tất cả đều chết oan chết uổng. Ta cam đoan, ta đều là xuất phát từ hảo tâm a, đáng tiếc bọn hắn nắm chắc không nổi, cái này cùng ta có quan hệ gì đâu. Tây Môn Trường Hận một phen, lập tức để thần thức tiểu nhân hứng thú, hắn dò hỏi, như vậy ngươi khi còn sống đến cùng đến từ tông môn nào, đã ngươi có nghịch thiên bản sự, vì sao hay là một cái tàn hồn? Nghe nói như thế, Tây Môn Trường Hận không khỏi thở dài nói, ta chính là thượng cổ Thái Thanh Tông đời thứ ba Thái Thượng trưởng lão, đã từng tu vi một lần muốn đột phá đệ thập cảnh, đáng tiếc cuối cùng lại bởi vì trận kia tuyệt thế đại chiến mà chết vào bỏ mạng. Nếu không phải ta thiên tư tuyệt thế, lại có đại khí vận gia thân, không thể nói trước, cũng sớm đã thân tử đạo tiêu nữa nha. Thân thức tiểu nhân lại tìm nghĩ, ngươi có thể sống đến lúc này, đã rất lợi hại nữa nha. Nhìn Lý Nhị Cầu một chút, Tây Môn Trường Hận nói tiếp, ta lợi hại hơn nữa, đáng tiếc cũng là một chút thần hồn từ từ ngưng tụ mà ra, đồng thời qua nhiều năm như vậy, nhiều khi đều là bị vây ở chiến giáp kia bên trong, bằng vào một chút con ác thú tàn hồn kéo dài hơi tàn. Chính mình những cái kia đảm nhiệm chủ nhân cũng đều rất bất tranh khí, chính mình căn bản không có nhiều hơn được lợi, bằng không mà nói, chỉ bằng trong đầu hắn những vật kia, bù đắp thần hồn còn có thể làm được. Chính là điều kiện không cho phép à, đồng thời hắn một lòng muốn lại lần nữa phục sinh, nếu là lựa chọn quỷ tu một đường, có lẽ đã sớm trở thành một cái tuyệt thế đại quỷ. Hiện tại thần thức tiểu nhân cũng không biết gia hỏa này có phải hay không có lác, bất quá có một chút là có thể khẳng định, chính là gia hỏa này sao, không phải dễ dàng hạ người, đồng thời khả năng có khắc nhân thể chất, nếu không cũng sẽ không hại chết nhiều người như vậy. Vốn định giữ lấy hắn cho mình dùng, liền sợ hắn ngày nào đem chính mình cũng khắc chết, chẳng phải là được không bù mất, hắn Lý Nhị Cầu mới không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Nhất niệm như vậy, thần thức tiểu nhân nhân tiện nói, lời như vậy, ta vẫn là ban cho ngươi chết mất đi, dù sao ngươi còn sống cũng không có cái gì ý nghĩa không phải, không bằng đi đầu thai làm người đi, 18 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Tây Môn Trường Hận lập tức mắt trợn tròn, hắn cảm giác trước mắt cái này Lý Nhị Cầu không theo sáo lộ ra bài à, dưới tình huống bình thường, không nên cùng trước đó những người kia một dạng, vừa nghe đến chính mình thân phận thật, liền muốn bái chính mình vi sư, để cho mình chỉ đạo hắn sao? Sự tình giống như không có hướng chính mình dự liệu phương hướng kia phát triển, trong lúc nhất thời hắn có chút mắt trợn tròn. Mắt thấy Lý Nhị Cầu tay giơ lên, muốn đối với hắn tiến hành nhân đạo hủy diệt. Tây Môn Trường Hận một kích động, lập tức quỳ gối thần thức tiểu nhân trước người, thiếu hiệp tha mạng à, ta biết rất nhiều pháp môn tu luyện, không chỉ có thể để cho ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có thể để cho ngươi trở thành vô thượng phía trên cao thủ. Ta cũng không diện tích phương, ngươi để cho ta ở chỗ này sống sót liền có thể, ta tác dụng to lớn, ta không chỉ có biết luyện đan, sẽ còn luyện khí, càng là có thể chỉ đạo ngươi tu luyện, dù sao thứ ta biết nhiều hơn. Nhà có một giả, như có một bảo a. Nhìn xem Tây Môn Trường Hận một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thần thức tiểu nhân không khỏi mềm lòng đứng lên, nói thật, Lý Nhị Cầu nhất định không phải ham những vật này, hắn chính là tương đối mềm lòng mà thôi. Ai, hắn luôn luôn lòng mềm yếu, lòng mềm yếu. Trong lòng trải qua kịch liệt dãy rủa, thần thức tiểu nhân cuối cùng vẫn bởi vì lòng mềm yếu, quyết định buông tha lão gia hỏa này một ngựa, bất quá vì để phòng vạn nhất. Hắn đối với lao đầu thần hồn liền đánh vào một đạo huyết phù, dù sao ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Tây Môn Trường Hận lại là không sợ cái này huyết phù, ngược lại đắc ý nói, ha ha ha, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Lý Nhị Cầu, ta gọi Lý Nhị Cầu. Tây Môn Trường Hận nhắm mắt, vậy mà tán dương, Lý Nhị Cầu, cái tên này tốt, dễ nuôi à, đương nhiên, chỉ cần ngươi cố gắng, liền có thể thoát khỏi chó bẩn, trở thành thiên cầu, thiên cầu thực nguyệt nghe qua đi. Chó à, đều có thể ăn hết mặt trăng đâu, chỉ cần ngươi tương lai chịu hảo hảo leo lên, thiên cầu thực nguyệt, ở trong tầm tay. Lý Nhị Cầu mặc dù biết lao ra hỏa này là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, có thể không hiểu cũng rất hưởng thụ, ai, chắc không được người người đều ngựa yêu cái giám tình, thật sự là cho người ta một loại trên tinh thần sảng khoái á. Hắn khẽ gật đầu nói, mặc dù, ta rất thích nghe mông ngựa, bất quá ngươi tốt nhất cho ta xem một chút bản lĩnh của ngươi, bằng không, bằng hữu không có làm, cuối cùng kết quả của ngươi hay là hồi phi yên diệt. Tuyệt đối đừng lừa phỉnh ta a, coi chừng ta sẽ trở mặt nhỏ. Tây Môn Trường Hận trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy quan mang, bởi vì hắn cảm thấy, tiểu gia hỏa này giống như không tốt như vậy lừa dối a, xem ra, không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, chỉ sợ không chúng ai nhất niệm như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía Lý Nhị Cầu trong tay ngay tại luyện hóa bảo vật lô trung hỏa. Chương 601, lừa dối, tiếp lấy lừa dối. Chương 601, lừa dối, tiếp lấy lừa dối à? Đạo hữu đây là ngay tại để cho mình bản mệnh phi kiếm luyện hóa bảo vật đi. Ai nha nha, thật sự là khó lường. Tiểu tiểu niên kỷ liền đã có chính mình bản mệnh phi kiếm, chính là tại chúng ta lên thời kỳ cổ, như ngươi loại này tu giả cũng là khó gặp bảo bối a, bình thường đều sẽ bị thu làm trong tông môn đệ tử hạch tâm không thể. Lý Nhị Cầu lại nói, đi, đập không sai biệt lắm là có thể, ta cũng không trông cậy vào ngươi vớt mông ngựa còn sống. Nói chọn người nói. Tây Môn Trường Hận có chút oán niệm nói, đạo hữu, ta cũng là thật tâm thực lòng tán dương đâu. Ừ, ta biết, trên người của ta ưu điểm nhiều như vậy, ngươi chính là một tháng cũng khoe không hết, cho nên chúng ta hay là đừng làm những cái kia hư, hay là chỉnh điểm lợi ích thực tế tốt bao nhiêu. Tây Môn Trường Hận nhìn thật sâu một chút Lý Nhị Cầu, nghĩ thầm người vô sỉ hắn đã thấy nhiều, giống Lý Nhị Cầu thúi như vậy không biết xấu hổ thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, không khỏi trong lòng im lặng đến cực điểm. Bất quá sao, đề nghị vẫn là phải sách, dạng này mới có thể để cho tiểu gia hỏa này biết mình chỗ lợi hại. Hắn cũng không tại khách khí, nói thẳng, ân, ta nhìn ngươi đang dùng một loại phi thường cổ lao phương thức, đến để thăng bản mệnh phi kiếm giai cấp. Chỉ là ngươi bên này còn có chút khuyết điểm, ta có thể vì ngươi sách một chút tiểu tiểu đề nghị sao? Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua Tây Môn Trường Hận nói, thứ này ngươi cũng minh bạch. Ân, hơi biết được một chút, ta nhìn như ngươi loại này phương pháp, còn có một số không hoàn mỹ lắm, ta có thể giúp ngươi cải thiện cải thiện. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, cái này cổ kiếm quyết chính là hắn gặp qua hoàn mỹ nhất kiếm quyết, nếu như cái này đều không hoàn mỹ, hắn cảm giác lao giả này có phải hay không có chút trang 13 đâu. Bất quá, Lý Nhị Cầu cho tới bây giờ đều không phải là một cái cố chấp người, đặc biệt thích nghe lấy người khác đề nghị. Ngược lại là muốn nhìn, cái này Tây Môn Trường Hận có hay không hai lần. Tốt, ngươi nói, ta nghe. Tây Môn Trường Hận cũng không dài dòng nói, ngươi có thể cho bản mệnh phi kiếm thôn vệ bảo vật đồng thời, liền mở ra tiến giai hình thức, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm, liền có thể làm đến bên cạnh thôn vệ, bên cạnh để bản mệnh phi kiếm tiến giai. Lập tức, Tây Môn Trường Hận liền cùng Lý Nhị Cầu nói đến cụ thể phải làm thế nào đi làm. Lý Nhị Cầu lúc đầu đối với kiếm đạo chính là không quá thông thấu, trước kia cũng không có người chỉ điểm qua hắn. Chính là Lý Mộc Chân cùng hắn tham khảo một ít gì đó, cũng là biết rất ít, thông qua cổ kiếm quyết nửa sách dưới, hắn mới biết được, nguyên lai kiếm còn có thể dạng này tiến giai. Bây giờ nghe Tây Môn Trường Hận lời nói, càng là sợ hai than ghê gớm, chỉ cảm thấy tiến vào giống như mộng ảo, nghe tựa như thiên thư mở dạng, càng làm cho hắn sợ hai than là, nguyên lai còn có thể dạng này. Vô luận như thế nào, Lý Nhị Cầu hiện tại cũng đối với gia hỏa này bội phục mấy phần. Thức hải bên ngoài, Lý Nhị Cầu nhục thân đang phối hợp lô trung hỏa luyện hóa bảo vật, chỉ thấy vậy khác, hắn đánh ra mấy cái rườm rà chỉ quyết, chính hấp thu bảo vật lô trung hỏa, vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên. Bất quá trong nháy mắt, trở thành một đám chất lỏng một dạng, lại là một mực duy trì kiếm bộ dáng. Lại nhìn thấy Lý Nhị Cầu đánh ra mấy đạo chỉ quyết, trên đó hỏa diễm biến càng thêm nóng rực lên. Giờ phút này, hai loại bảo vật cũng đều bị nó toàn bộ hòa tan, hút vào đến trong kiếm. Theo Lý Nhị Cầu chỉ quyết không ngừng biến hóa, trên bảo kiếm, vậy mà lập lòe ra hào quang năm màu, lập tức lại có vô số tinh quang bị nó từ vạn phần nguyên bên ngoài hấp xả mà đến, dung nhập trong kiếm. Càng có vô số âm khí, như là nước chảy xuyên vào trong kiếm. Lý Nhị Cầu trong mắt mang theo nóng rực nói, lao ra hỏa, ngươi xác định dạng này thật có thể chứ, cũng đừng cho ta biến thành một thanh tà kiếm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dùng âm khí đến luyện kiếm. Ha ha ha, ngươi biết cái gì, ta con đường này thế nhưng là cao cấp rất. Năm đó chính là kiếm thần độc cô bại thiên đều đi cầu ta chỉ đạo hắn như thế nào luyện kiếm đâu. Xem trọng đi, cam đoan để cho ngươi kiếm không thể tầm thường so sánh, chúng ta chính là muốn không đi đường thường, như vậy mới có thể càng thêm lợi hại. Ta cho ngươi biết, âm hiểm đến chính, cực âm đến sức mạnh chính là cực dương, ngươi hoàn cảnh nơi này đơn giản chính là vì thanh kiếm này chuẩn bị, không có so đây càng tốt. Không tin ngươi nhìn, ta nhất định giúp ngươi đem thanh kiếm này đẳng cấp ở cái trước bậc thang không thể. Lý Nhị Cầu mặc dù cảm giác gia hỏa này nói chuyện rất tà tính, bất quá giống như lại có mấy phần đạo lý, ai, hiện tại tên đã trên dây không phát không được, đã bị lao gia hỏa này lừa dối lên xe, muốn bỏ dở nửa chừng là không làm được. Sống hay chết liền phải liều mạng, dù sao hắn nghĩ kỹ, nếu là kiếm này không thành, cho ta hủy, trực tiếp liền để lao gia hỏa này cho lô trung hỏa chôn cùng. Như vậy, hắn tập trung tinh thần dựa theo lão gia hỏa chỉ thị làm việc, liền nhìn vạn phần nguyên bên trên mây đen quay cuồng xuống, trong bầu trời vô số tinh quang sáng chói mà đến. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, tựa như ban ngày cùng đêm tối kết hợp một dạng, cuối cùng vậy mà tại vạn phần nguyên trên không tạo thành một cái âm dương ngư không ngừng xoay tròn ra. Giờ khắc này, vô số âm khí đám mây cùng tinh quang hóa thành như hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, không ngừng luyện hóa cái kia như là nham tương bình thường lô trung hỏa bản thể. Toàn bộ vạn phần nguyên bên trong cũng bắt đầu biến nóng rực lên, tựa như lò luyện mở dạng, quỷ vật nhao nhao tránh thoát, chính là ngũ quỷ cùng quỷ vương bọn họ, cũng đều bị nguồn nhiệt lực này xua đuổi xa xa tránh né đứng lên. Bọn hắn ở phía xa nhìn sang, có thể thấy được vạn phần nguyên bên trong là như thế này một bức tranh. Âm dương nhị khí hình thành hai loại đen trắng hỏa diễm, như là một cái cự đại cột sáng phóng lên tận trời, thẳng lên vân không. Lý Nhị Cầu ngồi xếp bằng trong đó, một thanh như là nham tương giống như pháp kiếm lơ lửng tại trước người hắn. Cái kia hòa hợp chất lỏng giống như kiếm thể, không ngừng phát ra quang mang rực rỡ. Trong nháy mắt, đông nhiên một tiếng long ngâm vang lên, trong hỏa trụ lại có một đầu hỏa long bay múa mà ra, lập tức một đầu đâm vào trong kiếm. Lại có con ác thú dây rủa mà ra, thân ảnh khổng lồ nhìn chăm chú bầu trời, trong mắt của nó vậy mà xuất hiện không cam lòng, đáng tiếc cuối cùng vẫn một đầu bị hút vào trong thân kiếm. Lại có ngũ hành âm lôi hóa thành năm đám lôi điện chi quang, quay chúng quanh thân kiếm xoay tròn vài vòng, lập tức bay vào trong phi kiếm. lại có một đóa hoa sen màu trắng không ngừng tràn ra, theo cánh hoa tràn ra, từng tầng hỏa diễm phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Bạch Liên xoay tròn vài vòng, hay là không cam lòng tiến vào trong thân kiếm. Lúc này, Lý Nhị Cầu trên tay một lần nữa bóp lên chỉ quyết. Phi kiếm vù vù một tiếng, lập tức bắt đầu hấp thu hỏa trụ màu đen lực lượng, toàn bộ âm dương chi hỏa bắt đầu co vào đứng lên, không bao lâu thời gian, vô tận nghiệp hỏa biến thành một cái âm dương hình tròn đem lô trung hỏa chăm chú bao khỏa trong đó. Giờ phút này, trên trời tinh quang tán đi, vô số âm vụ cũng rốt cục không bị liên lụy, bất quá Lý Nhị Cầu rõ ràng cảm giác được, lần này, Vạn Phần Nguyên bên trong âm khí lại bị vừa mới một lát khí cơ tiêu hao gần một nửa, mặc dù là gần một nửa, cần phải biết rằng, đây chính là Vạn Phần Nguyên tích lũy vài vạn năm âm khí a gần một nửa đã phi thường khủng bố. Cũng chính bởi vì nhiều như vậy âm khí, Tây Môn Trường Hận mới ra như vậy chủ ý, dùng âm khí đến luyện hóa bảo kiếm. Dù sao nhiều như vậy năng lượng cũng không tốn tiền, không dùng thì phí, chơi miễn phí không tâm sao. Nhìn trước mắt âm dương trong ngọn lửa bao khỏa lô trung hỏa, Lý Nhị Cầu kỳ thật trong lòng cũng tràn đầy chờ mong, không biết lô trung hỏa cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Ông một tiếng nhẹ vang lên, âm dương hỏa diễm hóa thành hình cầu, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách đến, một bộ lập tức liền muốn vỡ ra bộ dáng. Chương 602, Thiên Địa Một Cảnh Hoa. Chương 602, Thiên Địa Một Cảnh Hoa. Tại Lý Nhị Cầu tâm tình kích động bên trong, âm dương bóng rốt cục hoàn toàn vỡ ra. Giờ khắc này, một đạo màu vàng cổ sáng từ trong hình cầu phóng lên tận trời, lập tức một tiếng long ngâm vang dội đến. Một đạo màu vàng long hồn vây quanh trước mắt quang trụ màu vàng bay một vòng, lập tức gần vào trong đó. Khi quang mang tán đi, Lý Nhị Cầu liền thấy trước mắt lô trung hỏa, vậy mà thay đổi một bộ dáng, trước kia hỏa hồng thân kiếm, bây giờ biến thành xích kim nhan sắc, trên thân kiếm như là màu vàng dòng nham thạch trôi mở dạng, nhỏ xuống nham tương sẽ hóa thành quang mang màu vàng một lần nữa bay vào trong kiếm. Trên đó có vô số tối nghĩa khó hiểu, ảo diệu vô cùng kiếm văn điêu khắc trên đó, giống như đóa hoa linh vân bình thường bộ dáng, mang theo thần bí cùng đặc thù mỹ cảm. Lý Nhị Cầu nắm chặt bảo kiếm, lập tức cảm giác lô trung hỏa so trước kia nặng rất nhiều, đồng thời uy lực của nó cũng so trước kia mạnh lên chừng một nửa, hiệu quả này nói thật, là Lý Nhị Cầu chưa từng nghĩ tới đến. Hắn cảm giác hiện tại lô trung hỏa thật mạnh. Đồng thời, hắn còn cảm giác được, lô trung hỏa vậy mà thêm ra hai cái bản mệnh kỹ năng, một cái là liệu nguyên, kiếm khí có thể hóa thành vạn thiên hỏa tước, phô thiên cái địa tập kích địch nhân, dính vào người tức đốt, không chết không thôi. Kỹ năng này cực kỳ tàn nhẫn, so với chính mình hỏa long phần thiên đều muốn lợi hại mấy phần. Một cái khác là phụ trợ kỹ năng, tên là ly hỏa kim đồng, cầm trong tay bảo kiếm, vận chuyển kỹ năng này, liền sẽ để kiếm chủ hai mắt bốc cháy lên xích kim hỏa diễm, như vậy có thể xuyên thủng huyết tượng, càng là có thể khám phá trận pháp cùng cấm chế nhược điểm, dùng cái này phá trận có chút khó chịu. Nhìn thấy hai cái này mới tăng bản mệnh kỹ năng, Lý Nhị Cầu mừng rỡ như điên, cao hứng ghê gớm. Giờ phút này ngược lại là bội phục đứng lên Tây Môn Trường Hận, thật không nghĩ tới lao gia hỏa này rất lợi hại, hiện tại hắn ngược lại là có chút tin tưởng Tây Môn Trường Hận lời nói, hắn chủ nhân đời trước bọn họ, có lẽ đều là chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Bất quá, Lý Nhị Cầu hiện tại cảm giác mình giống như nhặt được bảo nha. Như vậy, gia hỏa này không phải hảo hảo lợi dụng không thể. Hắn thu hồi bảo kiếm, nhìn về phía Tây Môn Trường Hận nói không sai, không sai, tiền bối thật đúng là không tầm thường, ta hiện tại tin tưởng ngươi. Tây Môn Trường Hận trong lòng đắc ý, nghĩ thầm tiểu gia hỏa, ngươi còn không biết ta chân chính chỗ lợi hại, chỉ là a, không biết ngươi tâm tính có đủ hay không kiên định, nếu như không kiên định, cũng tất yếu đi vào ta những cái kia tiền nhiệm theo gót ta. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn vẫn là nói, ha ha ha, quá khen, đạo hữu, ngươi yên tâm đi, có trợ giúp của ta, nhất định sẽ làm cho tu vi ngươi từ từ dâng đi lên, không được bao lâu, ta liền đem ngươi dạy dỗ thành thiên hạ thứ nhất, ngoài ta còn ai? Cái này khoác lác, gia châu này, bất quá Lý Nhị Cầu ưa thích nghe. Ha ha ha, tiền bối, không cần khách khí như vậy, không cần đạo hữu đạo hữu. Dạng này, ngươi liền cứ gọi ta Nhị Cầu, ta bảo ngươi Tây Môn lão đầu. Dạng này chúng ta không phải hiện càng thêm thân cận một chút sao? Tây Môn Trường Hận nhãn tỉnh sáng lên, hét lớn, "Tốt, Nhị Cầu, dạng này kêu lên thân thiết, rất lâu không có người gọi ta lão đầu đâu, sảng khoái." Lý Nhị Cầu cứ như vậy, cùng Tây Môn Trường Hận càng phát ra quen thuộc. Hắn cảm giác lão đầu này rất có văn hóa, không khỏi nghĩ đến chính mình muốn đi tham gia công chúa sinh nhật sự tình nói ra, hỏi thăm hắn có cái gì đồ vật đặc biệt, để cho mình càng có mặt mũi, không giống bình thường. Tây Môn Trường Hận nghe Lý Nhị Cầu ý nghĩ, lập tức liền một mặt khinh thường nói, ta còn tưởng rằng sự tình gì, cái này đùa nữ hải tử ta sợ chứng nhất, ta lúc còn trẻ, người đưa ngoại hiệu, thiên địa một cánh hoa. Để nữ hải tử niềm vui, đó càng là dễ như trở bàn tay. Lý Nhị Cầu một mặt kinh ngạc, chỉ cảm thấy lao gia hỏa này lại bắt đầu khoác lác. Hắn không khỏi nói, tốt, đã ngươi lợi hại như vậy, liền cho ta làm cái khác biệt a. Liền thấy Tây Môn lão đầu cười hát hát nói, chỉ là chúng ta nơi này không có vật liệu a, không bột đấu gột nên hổ, ngươi cho ta làm vài thứ đến. Lý Nhị Cầu lập tức hỏi thăm cái gì, Tây Môn Trường Hận liền nói cho hắn nói riêng tiêu, than tuổi, lưu mình, lại làm một chút ngọc thạch, màu tinh, tốt nhất làm chút thất thải dạ minh châu phấn. Lý Nhị Cầu khó hiểu nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Tây Môn Trường Hận hắc hắc nói, Nhị Cầu, ngươi đây liền không hiểu được, nữ nhân thích gì nhất, lãng mạn à? Cho dù là công chúa nàng cũng không chịu nổi lãng mạn đâu. Chờ ta làm thành vật kia, ngươi đến lúc đó liền biết vật này lợi hại. Hiện tại ngươi cái gì đều không cần hỏi, tin tưởng ta liền phải. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm ngươi đến cùng làm cái gì, cũng cho ta một cái tin chính xác à? Đây không phải ngứa ngáy người sao? Bất quá gia hỏa này như vậy thần thần bí bí, lại có chút hèn mọn bộ dáng. Lý Nhị Cầu vẫn thật là không hiểu tin tưởng hắn. Làm những chuyện nhỏ nhặt này rất đơn giản, Lý Nhị Cầu bay thẳng đến Đại Đô, một trận mua sắm, rất nhanh liền làm một đồng lớn. Tây Môn Trường Hận liền bắt đầu chỉ huy hắn như thế nào đem những vật này dựa theo tỷ lệ trộn lẫn đến cùng một chỗ. Không đến bao lâu, hắn liền đem tất cả mọi thứ làm thành một cái cự đại hình trụ tròn vật thể. Thứ này cao có 3 trượng, to đến hơn 1 trượng, thỏa thỏa một cái quái vật khổng lồ. Lại bề ngoài sát phía trên, Tây Môn Trường Hận càng là chỉ đạo hắn khắc lên một chút đặc thù phù văn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tây Môn Trường Hận lại dạy cho hắn như thế nào cách sử dụng. Lý Nhị Cầu nghe được đằng sau, lại là càng thêm nghi hoặc đây rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc Tây Môn Trường Hận liền không nói cho hắn, đồng thời nói thứ này một khi xuất ra đi, tất nhiên 10 phần nổ tung. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem thứ này chứa bảo, thuận tiện phục chế một chút. Sau đó, Lý Nhị Cầu liền lôi kéo Tây Môn Trường Hận trò chuyện kiếm chi nhất đạo cùng đối với luyện thể một đường phương pháp tu luyện. Thông qua nói chuyện tiếng, Lý Nhị Cầu càng phát ra cảm giác cái này Tây Môn lao đầu thật lợi hại. Thời gian vội vàng mà qua, Lý Nhị Cầu mặc dù hào hứng không giảm, đáng tiếc lập tức liền muốn tới thời gian ước định, hắn muốn đi phó ước. Màn đêm buông xuống, đại đô trên đường phố nhao nhao thắp sáng các thức đèn lồng, đem đại đô chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Đi ngang qua Thái Bạch lâu đám người, nhìn xem Thái Bạch lâu trước, không ngừng có một ít mặc hoa lệ tiểu thư cùng công tử tiến vào bên trong, cũng không biết cái này Thái Bạch lâu hôm nay vì sao náo nhiệt như vậy. Đồng thời, Thái Bạch lâu trước cố ý dựng lên một khối bảng hiệu, nói rõ hôm nay Thái Bạch lâu đã bị bao hết xuống tới, nhân viên không quan hệ không được đi vào. Lý Nhị Cầu đã sớm để Alins mang theo đại bạch tựa bọn người, đem tên đại gia hỏa kia bỏ vào Thái Bạch lâu trước trên quảng trường, chỉ cần Lý Nhị Cầu phát ra tín hiệu, bên kia liền có thể làm. Mà hắn thì đến Thái Bạch lâu trước, hôm nay công chúa sinh nhật, chính mình không tốt mặc thần long điện quần áo, chỉ là đổi một bộ hắn tự nhận là có chút anh tuấn quần áo. Thái Bạch lâu trước, hắn nhìn thấy người tới nơi này thật không ít, đại đa số đều là thanh niên nam nữ, nam nhân mặc đều rất tốt, nữ tử đại đa số đều rất xinh đẹp. Nói thật, lần thứ nhất tham gia chuyện như vậy, nhìn thấy nhiều như vậy nam nữ, Lý Nhị Cầu vẫn còn có chút ngượng ngùng, thậm chí có chút khẩn trương, so với hắn tiến vào thần long điện còn khẩn trương một chút. Chương 603, trưởng nghĩa phần lớn là giết chó bối. Chương 603, trưởng nghĩa phần lớn là giết chó bối. Cửa ra vào gã sai vặt đang kiểm tra đám người thư mời, các loại Lý Nhị Cầu tới thời điểm nghe được thư mời, Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, Tư Linh không có cho hắn cái gì thư mời à, nghĩ đến nhất định là nha đầu này quên đi. Giờ phút này đông đảo ánh mắt nhìn tới, trong mắt đều mang vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm là ai to gan như vậy, ngay cả công chúa yến hội đều muốn đến cỏ. Càng sâu thêm, có người thầm nói, nhìn xem, a miêu a cẩu nào đều muốn cho công chúa chúc mừng sinh nhật, thật sự là không biết mùi vị. Đúng vậy à, các ngươi ai nhận biết người này, ta tại đại đô cũng đã gặp không ít người, làm sao lại chưa từng gặp qua hắn đâu. Nghe đến mấy câu này, cho dù là Lý Nhị Cầu ra mặt tại dạy, cũng có chút lúng túng. Ngay tại Lý Nhị Cầu có chút không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, chợt nhớ tới một việc, lúc trước Tư Ninh đã cho hắn một khối lệnh bài màu vàng, hắn vẫn cho là lệnh bài này là cái vật kỷ niệm. Bất quá khi biết được Tư Ninh cùng Mộ Dung Thập Cửu thân phận thật sự sau, hắn biết lệnh bài này không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi xuất ra Du Long lệnh đến, cũng không biết vật này có thể hay không được cho qua đâu. Hắn đem Du Long lệnh đưa cho canh cổng người, nhìn thấy lệnh bài này, gã sai vật kia lập tức con mắt trừng lớn, một mặt không thể tin. Lý Nhị Cầu nói làm sao, thứ này không được sao? Gã sai vật hít sâu một hơi, nghĩ thầm gia hỏa này là ai à, lai lịch gì, vậy mà cầm Du Long lệnh, đây không phải hoàng tử mới có thể sử dụng đồ vật sao? Ngoan ngoãn, gia hỏa này lai lịch nhất định không tầm thường. Gã sai vật không có suy nghĩ nhiều, vội vàng cho đi. Vừa mới bắt quái đám người, nhìn thấy Lý Nhị Cầu trong tay Du Long lệnh, cũng là đều kinh ngạc không thôi, đại đa số người không muốn tìm phiền phức, vội vàng tránh né đứng lên, lén lút rời đi. Có mấy cái lăng đầu thành, lại là một mặt khinh thường, còn tại đối với Lý Nhị Cầu chỉ trỏ. Lý Nhị Cầu cũng lười phản ứng bọn hắn, một mình đi vào bên trong đi. Đi vào trong lầu, nhân số đông đảo, trong phòng đều đã ngồi đầy người, Lý Nhị Cầu sờ lên cái mũi, thầm cười khổ, nghĩ thầm chính mình thật đúng là xem trọng chính mình. Hắn nghĩ tới nhiều người, nhưng không có nghĩ đến nhiều như vậy. Như vậy, hắn chỉ có thể yên lặng đi đến một cái góc ngồi xuống. Một vị thư sinh trẻ tuổi bộ dáng người, nhìn thấy Lý Nhị Cầu, lập tức liền bu lại, phi thường như quen thuộc nói, "À, vị nhân huynh này cao tính đại danh, ta gọi Sở Lưu Thủy, chính là đại đô tứ đại tài tử một trong." Tài tử? Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua tên trước mắt này, mặt trắng không dâu, xinh có chút đẹp trai, bất quá hắn lập tức liền nhớ tới một người. Không khỏi do hỏi, à, hành ngộ, ta gọi Lý Nhị Cầu, tại Thần Long Điện nhậm trước, không biết Sở huynh ở nơi nào cao liền. Thần Long Điện. Sở Lưu Thủy trừng to mắt, lập tức không khỏi thổn thức nói, thật sự là không nghĩ tới, Nhị Cầu huynh vậy mà tại khủng bố như vậy địa phương nhậm trước. Khủng bố, làm sao mà biết? Lý Nhị Cầu nghi hoặc. Thần Long Điện à, đi vào người không chết cũng muốn đào thành ra, nghe nói ở trong đó hình phạt chủng loại so tiệm cơm đồ ăn đều nhiều, có phải thật vậy hay không đâu? Lý Nhị Cầu một suy nghĩ, Thần Long Điện bên trong tổng cộng có 360 đạo hình cụ, giống như thật không ít, bất quá sao? Năm đó hắn tại Ngư Thành còn có 108 đạo đâu, so sánh xuống, Lý Nhị Cầu ngược lại là không có cảm giác như thế nào. Bất quá đây đối với những người bình thường này tới nói, có lẽ thật rất khủng bố đi. Hắn chỉ có thể khẽ cười nói, chán, cũng không có trong truyền thuyết khoa trương như vậy, chúng ta cũng chỉ là dâng lên mặt chỉ lệnh làm việc, không trò chuyện chúng ta Thần Long Điện sự tình. Ta ngược lại thật ra có một cái tú tài bằng hữu, mấy năm trước đến Đại Đô khảo thí, nhiều năm qua đi, cũng không biết hắn như thế nào đâu. Sở Lưu Thủy hứng thú nói, ngươi ngược lại là nói một chút tên của người này, ta tại Đại Đô tài tử vòng bằng hữu rất nhiều, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới đâu. Có đúng không? Tên của hắn gọi là Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, mẹ của ta a, hắn lại là bằng hữu của ngươi. Sở Lưu Thủy một mặt kinh ngạc. Làm sao? Chẳng lẽ lại ta người bạn này hiện tại rất lợi hại? Lợi hại? Đâu chỉ lợi hại đâu, ngươi không biết, gia hỏa này rất có tài, 3 năm trước đây thi điện, thi một cái trạng nguyên, sau đó liền bị tam công chúa cho coi trọng, hiện tại thế nhưng là thành tam công chúa phụ tá. Phụ tá, phụ tá là cái gì? Lý Nhị Cầu có loại đại sự cảm giác không ổn. Nhị Cầu huynh nói đùa cái gì, phụ tá chính là nhân tình bị, bây giờ Diệp Chi Thu ở trong quan trường mặt lẫn vào như cá gặp nước, càng là rất được tam công chúa sủng hạnh, hiện tại mỹ đích ghê gớm đâu. Lại không muốn Lý Nhị Cầu giờ phút này nghe được nhân tình hai chữ, lập tức có chút tức giận lên, gia hỏa này, lúc trước cùng Tịnh Nhi thể non hẹn biển, còn để cho mình trợ giúp hắn chiếu cố Tịnh Nhi. Thật sự là nghĩ không ra, lúc này mới bao lâu, hắn liền theo công chúa, cái này không biết xấu hổ, Tịnh Nhi nên làm cái gì? Đều nói trượng nghĩa phần lớn là giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, lúc trước hắn còn không hiểu, hiện tại có thể tính minh bạch, cái này không biết xấu hổ, Tịnh Nhi thật sự là mắt bị mù. Hắn chính tâm bên trong nổi nóng, liền nghe có người la lớn, tam công chúa giá lâm. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao nhìn sang, Sở Lưu Thủy càng là kích động không thôi nói, à, tam công chúa tới, Nhị Cầu huynh, cái kia Diệp Chi Thu bình thường đối với công chúa một tấc cũng không rời, ngươi có lẽ còn có thể nhìn thấy hắn đâu. Đến lúc đó, nhất định cho tại hạ nói tốt vài câu, để Diệp đại nhân cũng tốt nhớ kỹ tên của ta. Lý Nhị Cầu nhẹ gật đầu, nghĩ thầm nếu để cho hắn biết tên của ngươi, chẳng phải là hận chết ngươi. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này tam công chúa, sinh bộ dáng gì, vậy mà để Diệp Chi Thu không cần Tịnh Nhi, mà lựa chọn nàng. Ngẩng đầu nhìn lại, chen chúc trong đám người, mọi người đã để ra một con đường đến, hắn liền thấy một người mặc màu vàng đất cung phục, phía trên treo lên thanh loan đồ án nữ tử chậm rãi mà đến. Nên nói không nói, nàng này dung nhan tịnh lệ, khí chất phi phàm, xem xét liền không phải người bình thường cũng, một cái nhăn mày một nụ cười kia bên trong, xác thực rất là câu người tâm hồn a nữ nhân này, thật đúng là cái cực phẩm, đây là Lý Nhị Cầu đánh giá. Giờ phút này, hắn không khỏi trong lòng thổ thức, thế nhưng là dù vậy, Diệp Chi Thu ngươi cũng không thể nhẹ nhàng như vậy phản bội Tịnh Nhi a, ngươi tiết tháo đâu? Lập tức, hắn liền thấy khuôn mặt quen thuộc kia, tại tam công chúa sau lưng, đi theo hai cái đẹp trai không gì sánh được nam tử, mỗi người quần áo trên người đều rất hoa lệ, bên trong một cái không phải Diệp Chi Thu hay là người nào. Giờ khắc này, hắn ngẩng đầu đỡ ngực trong mắt mang theo uy nghiêm, trên khuôn mặt càng là mang theo một tia không nói ra được ngạo kiểu, ai, không cần xem nhiều, gia hỏa này đã không phải là lúc trước trong miếu đổ nát thư sinh. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không ở nhiều người như vậy trước mặt, đi chất vấn người ta, đây là không đạo đức, đồng thời hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, không thể là vì một kẻ tạp bã, phá hủy mộ dung tiên tuyết sinh nhật tiệc tối không phải. Cũng ngay tại giờ phút này, xoay tròn trên bậc thang, một người mặc quần áo màu xanh lam nữ tử từ phía trên chậm rãi đi xuống, không phải mộ dung tiên tuyết, hay là người nào, ở sau lưng nàng chính là Tư Linh nha đầu này. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy Tam Công Chúa, lập tức liền cao hứng nói: Tam tỷ ngươi đích thân đến, muội muội thật cao hứng đâu. Tam Công Chúa ý cười đầy mặt nói: Ha ha, hôm nay ngươi sinh nhật ta đương nhiên muốn đích thân đến á, trong lầu này mặt địa phương nhỏ hẹp, ta nhìn, chúng ta không bằng đi bên ngoài đi, ta còn cố ý chuẩn bị cho ngươi một đồ tốt đâu, không tốt lấy ra. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc nói: Tỷ tỷ đến cùng là cho ta chuẩn bị cái gì à? Thần thần bí bí đâu? Đi, chúng ta ra ngoài, ngươi sẽ biết. Chương 604, Tam Công Chúa lễ vật, thật đúng là không phải bình thường. Chương 604. Tam công chúa lễ vật, thật đúng là không phải bình thường, một đám người đều phi thường tò mò, tất cả đều đi theo ra ngoài, đi vào bên ngoài, mọi người liền nhìn tam công chúa vỗ tay một cái, nơi xa một tiếng tê minh. Trong bầu trời, lại có hai thất mọc lên cánh bạch mã kéo lấy một cỗ xa hoa không gì sánh được xe ngựa bay tới. Nhìn thấy vật này, không đơn giản Lý Nhị Cầu kinh ngạc, tất cả mọi người phát ra sợ hãi than thanh âm. Chính là Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là che miệng lại nói: Tam tỷ, đây là cái gì ngựa, ta vậy mà đều chưa từng nhìn thấy, xe ngựa này cũng quá xa xỉ đi, vậy mà tất cả đều là dùng hoàng kim cùng châu báu chế tạo. Tam công chúa yêu chiều nói: Ai bảo ngươi là ta thích nhất muội muội đâu? Không nói gạt ngươi, chiếc xe ngựa này chính là Nam Vương đưa cho ta, cái kia phi mã thế nhưng là Nam Địa nhất là quý báo thiên mã, có giá trị không nhỏ, đồng thời có tiền mà không mua được. Toàn bộ Nam Địa cũng chỉ có 10 thất mà thôi, ta biết ngươi yêu thích những vật này, ta vừa vặn mượn hoa như vật. Mộ Dung Thiên Tuyết cao hứng không thôi, ôm Tam công chúa không ngừng cảm tạ lấy. Lúc này, đám người cũng nhao nhao xuất ra chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, Lý Nhị Cầu nhìn xem như vậy chẳng diện, không khỏi đỏ mắt, nghĩ thầm những thứ kia, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, không biết muốn chống đỡ chính mình bán bao nhiêu trứng gà đâu. Đặc biệt là chiếc xe ngựa kia cùng phi mã, Lý Nhị Cầu càng là nhìn xem trông mà thèm không thôi, trong lòng suy nghĩ, có thể hay không tìm một cơ hội hết thảy phục chế một chút. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, hắn cũng có chút không ức chế được kích động đâu. Lúc này, Tư Ninh bỗng nhiên nhìn hai bên một chút, trên mặt có gấp chi sắc, tựa như đang tìm kiếm ai mở dạng, sau đó nàng đối với Mộ Dung Thiên Tuyết bên thai lại nói cái gì. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút trách cứ ánh mắt nhìn xem nàng, tựa như tại oán trách. Một màn này đưa tới Tam công chúa dò hỏi: Muội muội, thế nào, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ có thể thành thật trả lời: Tam tỷ, ta mời một tốt bằng hữu, thế nhưng là Tư Linh nha đầu này, vậy mà quên đưa cho người kia lưu lại thiết mời, cũng không biết người bạn kia có thể hay không trực tiếp rời đi. Ai có thể nghĩ tới, bình thường lanh lợi cực kỳ, vậy mà lại xử lý ra ô long như vậy sự tình. Lý Nhị Cầu mặc dù bị 7 người ngăn cách, khoảng cách rất xa, thế nhưng là hắn dùng thần niệm nghe chút, đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như hắn suy đoán, chính là Tư Linh nha đầu này chủ quan, sốt ruột bận bịu hoàng bên dưới, đem tiếp mời quên cho mình, giờ phút này lo lắng cho mình vào không được tiểu lâu, liền tức giận rời đi. Lại nhìn Tam công chúa hơi kinh ngạc nói: À, muội tử, chưa bao giờ thấy qua ngươi vội vã như thế qua đây, một người khách nhân mà thôi, về phần ngươi như vậy sao, rất trọng yếu sao? Mộ Dung Tiên Tuyết nói ân, một cái rất phải tốt bằng hữu đâu. Lời này vừa nói ra, vô số người đều bắt đầu coi chừng nói thầm đứng lên, cũng không biết là ai có thể làm cho Thập Bát công chúa như vậy lo lắng, càng là có mấy cái con em thế gia, trong mắt mang theo nộ khí, dù sao có thể làm cho Mộ Dung Tiên Tuyết lo lắng người, tất nhiên chính là bọn hắn cộng đồng tình địch. Tam công chúa nhìn thấy Mộ Dung Tiên Tuyết bộ dáng, lập tức đau lòng nói, cái này có quan hệ gì, hô một tiếng liền tốt, nếu như hắn không có đi, chứng minh người này hay là nhớ nhung ngươi, đáng giá kết giao. Nếu như bởi vì không có đi vào phòng ở, liền lòng sinh oán hận, trực tiếp đi thẳng một mạch, như vậy tính tình người, không giao cũng được, cho nên ngươi không cần soán suýt. Ngươi nói cho ta biết, hắn tên gọi là gì? Lý Nhị Cầu. Mộ Dung Tiên Tuyết không chần chờ, bất quá Tam công chúa lời nói, nghe giống như cũng có một chút đạo lý. Tam công chúa nhìn về phía sau lưng Diệp Chi Thu nói, Chi Thu, ngươi hô một tiếng, nhìn xem cái kia Lý Nhị Cầu phải chăng còn tại. Diệp Chi Thu nghe được cái tên này, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy có chút quen hay, chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Một bên khác, đám người phía sau, Sở Lưu Thủy nhìn xem giữa sân ở giữa chỗ chít chít hoa, hơi nghi hoặc một chút nói, Nhị Cầu huynh, tình huống như thế nào, giống như xảy ra một chút tình huống a. Lý Nhị Cầu mặc dù biết phía trước phát sinh sự tình, bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể nói không biết à, khoảng cách quá xa, cái gì đều nghe không được, giống như đang tìm cái gì người. Sở Lưu Thủy ánh mắt sáng lên nói, không phải là tìm ta đi, phải biết ta thế nhưng là đại đô tứ đại tài tử hạng nhất, công chúa nhất định là muốn thưởng thức ta tài văn chương. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới cái này nha, rất tự luyến, bất quá hắn đương nhiên khó mà nói, nhưng thật ra là tìm chính mình a. Ngay lúc này, Diệp Chi Thu hít sâu một hơi, thanh âm to lớn nói, Lý Nhị Cầu ngươi vẫn còn chứ, ở đây, liền đến a. Lý Nhị Cầu ngươi vẫn còn chứ, ở đây, liền đến a. Diệp Chi Thu liên tục hô mấy âm thanh, bệnh mặt đỏ tới mang tai, trong lòng im lặng, nghĩ thầm cái này Lý Nhị Cầu đến cùng là ai a, Tam công chúa sẽ không cố ý đùa nghịch ta đi. Ngay tại trong lòng của hắn chít chít oa oa thời điểm, đám người đằng sau Lý Nhị Cầu cũng chỉ có thể hồi đáp, ta ở chỗ này, tìm ta có việc sao? Lý Nhị Cầu thanh âm rất vang, vừa lên tiếng, lập tức liền có vô số người nhìn lại, mọi người thấy Lý Nhị Cầu, có chút kinh ngạc. Bởi vì Lý Nhị Cầu hôm nay mặc bình thường, mặc dù đều là mới, đều là tại Ngư Thành khi đó làm quần áo, đi vào đại đô đằng sau, còn không có tới cùng làm đến một bộ quần áo, vô luận là vải vóc hay là kiểu dáng, đều không thể cùng đại đô quần áo so sánh. Như vậy, tại những vương hầu này tử đệ trong mắt, Lý Nhị Cầu quần áo không chỉ có xấu, cấp bậc cũng rất thấp, trong mắt mọi người đều có chút ghét bỏ bộ dáng. Mấy cái kia đem Lý Nhị Cầu xem như tình địch ra hỏa, nhìn thấy Lý Nhị Cầu nghèo kết hủ lậu dáng vẻ, đều là trong lòng cười lạnh, chỉ cảm thấy chính mình tìm nhầm đối tượng, liền Lý Nhị Cầu cái dạng này người, giống như không xứng làm tình địch của bọn hắn đâu, đơn giản chính là kéo xuống bọn hắn cấp bậc. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết bọn gia hỏa này tâm tư, ngược lại là Sở Lưu Thủy một mặt hâm mộ nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói, mẹ của ta à, không thể nào, đại ca, ngươi có phải hay không cái gì ẩn tàng đại lão, vì sao công chúa sẽ đơn điểm tên của ngươi? Không được, không bằng ngươi coi đại ca của ta đi theo ngươi lăn lộn, đi, lão đệ cũng bồi tiếp ngươi đi một lần. Lý Nhị Cầu còn chưa bao giờ thấy qua thúi như vậy người không biết xấu hổ, bất quá có người bồi tiếp ngược lại là áp lực nhỏ rất nhiều, nếu bị nhiều người như vậy vây xem, nói thật, thật sự có chút không có ý tứ đâu. Hắn chỉ có thể gật đầu nói, tốt, ta thích kết giao nhất ngươi dạng này có tài văn chương bằng hữu, đi thôi minh đệ. Sở Lưu Thủy không nghĩ tới Lý Nhị Cầu dễ nói chuyện như vậy, lập tức trong lòng trong bụng nở hoa, càng là đối với mình tài văn chương tự hào đứng lên. Lý Nhị Cầu đi ở phía trước, Sở Lưu Thủy cũng một mặt như khí đi theo phía sau hắn, hoàn toàn xem nhẹ những cái kia khinh bỉ ánh mắt, trong lòng đắc ý các loại. Lý Nhị Cầu đi vào Mộ Dung Thiên Tuyết phủ cận thời điểm, nhìn xem Lý Nhị Cầu, Mộ Dung Thiên Tuyết cao hứng nói, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Tư Ninh vội vàng nói, xin lỗi, Nhị Cầu ca, ta cũng không phải cố ý đó à, thật là cho ta bận bịu quên đi. Lý Nhị Cầu cười ha ha, liếc nàng một cái nói, ngươi nha, cũng may ta có một vật, hay là ngươi đưa cho ta đổ vật đâu, đều dựa vào nó tiến đến. Đám người nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì, chính là Tư Ninh cũng rất giống quên đi Du Long Lệ. Cái gì a, hay là Mộ Dung Thiên Tuyết cái thứ nhất sốt ruột đạo. Chương 605, đến, lẫn nhau tổn thương nha. Chương 605, đến, lẫn nhau tổn thương nha. Lý Nhị Cầu xuất ra Du Long Lệnh đạo nặc, chính là nó. Mọi người thấy Du Long Lệnh, đều là có chút kinh ngạc, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là nheo mắt nói, đây là thập cửu lệnh bài, làm sao tại ngươi nơi này, à, ta đã biết, không muốn quan hệ của các ngươi tốt như vậy. Tam công chúa một mực tại yên lặng quan sát Lý Nhị Cầu, vốn cho rằng muội muội để ý như vậy, sẽ là cái rất lợi hại kinh diễm nhân vật. Hiện tại xem ra, chỉ cảm thấy gia hỏa này rất phổ thông sao. Kích cỡ sao không thấp, khuôn mặt sao, bình thường đi lên. Không để cho người quá mức kinh diễm, bất quá nhìn kỹ một cái, gia hỏa này vẫn rất dễ nhìn, thuộc về càng xem càng đẹp mắt. Cặp mắt kia, à, nàng còn chưa bao giờ tại người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy một đôi mắt như vậy, vô tận thâm thúy, như tinh không biển cả bình thường, thậm chí nhiều một chút cảm giác tang thương, đây không phải chỉ có một ít đã trải qua vô số lịch duyệt lao đầu tử mới có con mắt sao. Nàng còn là lần đầu tiên tại người trẻ tuổi trên thân nhìn thấy, thật sự là không biết tiểu gia hỏa này đã trải qua bao nhiêu sự tình á. Trong lòng ước định một phen, Tam công chúa có chút khó khăn, không biết hẳn là cho hắn đánh bao nhiêu phần, điểm ấn tượng coi như vừa mới đạt tiêu chuẩn đi. Diệp Chi Thu nhìn thấy Lý Nhị Cầu thời điểm, không khỏi con ngươi hơi co lại, từng đoạn ký ức bắt đầu từ xó xỉnh bị lật ra đi ra, miêu hoàng, nữ quỷ, kim phận, Nhị Cầu. Diệp Chi Thu nổi nóng bên trong vô số ký ức hiện lên, cuối cùng không khỏi thổn thức, nghĩ thầm trách không được cái tên này có chút quen hay, nguyên lai là hắn. Ai, cũng không biết Tịnh Nhi thế nào, ai có thể nghĩ đến, mấy năm trước hăng hái thiếu niên thư sinh, vừa tiến vào cái này đại đô bên trong, liền biến thành một cái khác, chính mình cũng ghét nhất chính mình a, hắn cũng không biết vì sao, có chút sợ sệt nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, cố ý đem thân thể hướng Tam công chúa sau lưng rụt rụt, có lẽ vô luận là hạng người gì, đều sợ đem chính mình không muốn nhất muốn một mặt, biểu hiện ra cho không muốn nhất biểu hiện ra người đi. Mộ Dung Thiên Tuyết lại đối với Lý Nhị Cẩu nói ra, "Tốt, ngươi tại liền tốt, không cần đi, một hồi cùng chúng ta cùng một chỗ." Lý Nhị Cẩu thụ sủng nhược kinh, vừa định nói chuyện, liền nghe một cái vị được uống họng người, la lớn, "Thiên hầu phủ tiểu hầu gia, Dương Thang cho công chúa chúc thọ." Canh dê. Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, không nghĩ tới còn có người gọi cái tên này, cũng quá có ý tứ, quá nổ tung đi. Đảo mắt, liền thấy một đám gã sai vặt tách ra đám người, một người mặc y phục hoa lệ, trên mặt tái nhợt, có chút nam tử ảnh tuấn liền đi đi lên. Hắn nhìn thấy Tam công chúa, đầu tiên là cung kính kêu một tiếng công chúa tốt, lập tức đi vào Mộ Dung Thiên Tuyết bên người, một mặt cao hứng nói, "Chúc mừng 18 công chúa, ta tới chậm một chút, cũng may chính là thời điểm." Cái này Dương Thang kỳ thật cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quan hệ không tệ, tất cả mọi người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời Dương Thang ưa thích Mộ Dung Thiên Tuyết mọi người đều biết, ra Mộ Dung Thiên Tuyết lễ phép nhẹ gật đầu, đối với Dương Thang, nàng có chút một lời khó nói hết, dù sao coi như người bằng hữu tốt. Dương Thang lập tức vung tay lên nói, "Đem ta lễ vật mang lên." Liền thấy 6-7 người giơ lên một cái cự đại vật đi tới, chỉ là phía trên kia che một tầng lụa màu xanh, cũng không biết bên trong đến cùng đựng cái gì đồ vật, nhìn liệu bộ này hẳn là không thể coi thường. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn qua, dù sao tiểu tử này ra thế phong phú, hẳn là một cái gì bảo vật khó lường đi. Vào thời khắc này, tiểu hầu gia chợt nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, gia hỏa này vậy mà cùng mình trong lòng nữ thần liên tiếp, lập tức không khỏi ghen tuông đại phát. Sắc mặt biến khó nhìn lên, mang theo có chút hỏa khí, hắn dò hỏi, "Công chúa, nam tử này là ai? Ta làm sao một mực chưa từng gặp qua?" Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức giới thiệu nói, "A, đây là bằng hữu của ta, Lý Nhị Cẩu." Lý Nhị Cẩu, chân thổ khí danh tự, đầu năm nay, A Miêu A Cẩu tất cả lên, chẳng lẽ công chúa phẩm vị thấp xuống? Trong lòng của hắn nghĩ linh tinh, đối với Lý Nhị Cẩu khẽ gật đầu nói, "À, nguyên lai là Nhị Cẩu huynh đệ, ta gọi Dương Thăng, Thiên Hầu phủ tiểu hầu gia, cha ta chỉ một mình ta nhi tử, về sau ta cũng là hầu gia." "Đây là trần trụi lộ ra thôi." Lý Nhị Cẩu thầm cười khổ nói, "A, nguyên lai là Dương Thăng huynh, nơi này sớm chúc mừng Dương Thăng huynh." Dương Thăng cười hắc hắc, cố ý chê bừa, "Nhị Cẩu huynh đệ, ngươi nơi nào à? Ngươi cái tên này rất đặc biệt đâu." "Chỗ nào? Ta Nguyên Quán Ngư thành Khổ Thủy huyện Vọng Long thôn người, tên của ta là cha ta lên cho ta, nói thật, ta cảm giác Dương Thang huynh tên của ngươi cũng rất đặc biệt, chúng ta tám lạng nửa cân a." Nghe được tên của mình cùng Lý Nhị Cẩu tương tự, Dương Thang lập tức có chút tức giận, hắn cảm giác đây là đối với mình cực độ vũ đủ. Chỉ là giờ khắc này ở công chúa trước mặt, hắn cũng không tốt nổi giận, chỉ là châm chọc nói, "Ngươi là nên đi, ta cũng không dám cùng ngươi so, Nhị Cẩu tam cẩu, ta cũng không phải cầu thạo, đừng đem ta và ngươi làm cùng một chỗ a." Lý Nhị Cẩu đương nhiên nghe ra người này ý tại ngôn ngoại, lại là không thèm để ý chút nào nói ra, "Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ngươi là canh dê, dùng ta nấu canh chính là canh thịt chó, ta bất quá ít hơn ngươi cái canh mà thôi." Đây là trần trụi mà làm mất mặt, phải biết, tên của hắn thế nhưng là cha hắn suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được. Cha hắn họ Dương, mẫu thân trong danh tự có cái đường chữ, vốn muốn gọi làm Dương Đường, thế nhưng là tổ gia gia nói, mạng hắn bên trong ngũ hành thiếu nước, đường cùng canh hải âm, không bằng liền cứ gọi Dương Thăng, đã thỏa mãn phụ thân tâm nguyện, cũng làm cho tổ gia gia cao hứng, vẹn toàn đôi bên sao không vui hổ. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám chế giễu tên của hắn, thật sự là sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Liền thấy sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, trong mắt liền muốn bốc hỏa. Nào nghĩ Lý Nhị Cẩu lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng tiếp tục đâm kích hắn nói, "À, làm sao, Dương Thăng huynh, ngươi sẽ không khí lượng nhỏ hẹp như vậy, cùng ngươi mở một chút cho đùa, ngươi liền chịu không được đi, chẳng lẽ lại ngươi muốn báo nổi?" Giết người chu tâm à, hắn tức giận nhìn xem Lý Nhị Cẩu, nghĩ thầm nếu như mình lúc này nổi lên, chẳng phải là chúng tiểu tử này gian kế, người khác nhất định thật cho là hắn khí lượng nhỏ hẹp. Cái này Lý Nhị Cẩu lương tâm thật to hỏng. Hắn chỉ có thể nén giận nói, "Làm sao lại, ha ha ha, ngươi nếu là nói như vậy, cũng là, ta làm sao lại cùng nông thôn đến đồ nhà quê chấp nhận, ngươi quá coi thường ta cái này Dương gia tiểu hầu gia." Được người xưng là đồ nhà quê, Lý Nhị Cẩu lại là không thèm để ý chút nào, dù sao mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng không thiệt thòi, "Ta Nhị Cẩu ngươi canh dê, bẩn thỉu ai đây?" Trong đám người không nhịn được cười trộm. Chính là Tam công chúa cũng bị hai người kia làm cho tức cười. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cẩu nhanh mồm nhanh miệng, bất quá hai người này cứ tiếp như thế, cần phải bị người chế cười, nàng lập tức hòa giải nói, "Tốt, hai người các ngươi cũng đừng lẫn nhau tán dương, nếu gặp nhau hận muộn, một hồi hào hào uống một trận liền tốt. Chúng ta hay là đến xem, Dương Thang mang cho ta lễ vật gì đi." Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít nhìn về hướng giữa sân cái kia bị che to lớn vật. Dương Thang một mặt ngạo kiều nhìn xem mọi người, thật giống như nơi đó thật sự có cái gì tuyệt thế bảo vật bình thường bộ dáng.